Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị liên hữu đồng tu. Như vậy là một tuần nữa đã trôi qua, chúng ta lại gặp nhau trong cuối tuần vào tối thứ bảy hàng tuần theo lịch của Việt Nam là 20 giờ. Hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2020, tức là chúng ta còn 32 ngày nữa là chúng ta sẽ bước sang năm mới của dương lịch, năm 2021. Thời gian trôi qua rất là nhanh. Chúng ta thấy là thật ra nếu mà chúng ta tính một năm 365 ngày, 10 năm thì có 3.650 ngày. Nếu chúng ta sống được 100 năm thì mới có được là 36.000 ngày, đúng không quý vị? Như vậy thật ra chúng ta không sống được 36.000 ngày, chúng ta chỉ sống được có khoảng 50-60 năm, thì quý vị cứ tính ra một nửa số đó. Cho nên nhiều tính vậy đó, coi vậy chứ mình tính ra ngày cũng không có nhiều đâu quý vị. Đời chúng ta qua rất là nhanh, mới sanh ra đó, rồi cái qua thời gian thì lớn lên rồi thì lập gia đình rồi vân vân, một hồi già rồi cuối cùng trở lại với hai bàn tay trắng, nghĩa là chẳng có gì mang theo được ngoài nghiệp mang theo mình. Thì chúng ta may mắn hơn bao nhiêu người, chúng ta được gặp pháp môn Tịnh Độ, chúng ta được gặp được bộ kinh Vô Lượng Thọ để một đời này có thể liễu sanh thoát tử, hay là một đời này chúng ta có thể ra khỏi sanh tử luân hồi bằng con đường dễ dàng hơn những pháp môn khác. Chúng ta không phải đi từ sơ thiền đến tứ thiền rồi ra khỏi sanh tử luân hồi, hoặc không phải đoạn hết tất cả kiến tư phiền não, gồm kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc có 88 phẩm, tư hoặc có 81 phẩm. Đoạn hết được hết hai đó mới ra khỏi sanh tử luân hồi, một con đường quá khó khăn. Trong khi đó chúng ta gặp được pháp môn này trong thời đại mà thời kỳ mà phải nói là rất khó tu, thì chúng ta gặp được pháp môn này chúng ta có thể chỉ cần phục phiền não, tức là chúng ta đè phiền não giống như lấy đá đè cỏ. Chúng ta có thể dùng tính nguyện sâu, dùng tính sâu, nguyện sâu để chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi. Đó là theo Đại Sư Quách nói là có tính, có nguyện, thật sự tính, thật sự nguyện đó thì nhất định được vãng sanh. Phẩm vị cao hay thấp tùy thuộc vào công phu niệm Phật sâu hay cạn. Như vậy đấy là một điều rất là thù thắng, rất là tuyệt vời. Và điều này cũng không phải ngẫu nhiên. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, chúng ta đã tu rất nhiều đời, nhiều kiếp, nhược bất vạn tích, tu phước huệ, tức ư thử chánh pháp bất năng văn, dĩ tằng cúng dường chư Như Lai. Tức là nếu mà xa xưa không tu phước huệ thì chánh pháp này, thì đối với pháp này thì không thể nghe được. Và đã từng cúng dường nhiều chư Phật, cho nên hôm nay chúng ta mới hoan hỷ, mới tin được điều này. Tin điều gì? Tin niệm Phật có thể ra khỏi sanh tử luân hồi trong một đời. Và vấn đề là chúng ta phải thực hành. Pháp môn nào cũng vậy, không thể nói. Nếu mà chỉ nói thôi thì chẳng có giải quyết được gì. Ngài Thiền Sư Đức Sơn á, hay là Ngài có, nói chung như tổ hay nói là bánh vẽ thì không thể làm no được bụng của mình. Hay là chúng ta hay có câu nói là gì? Đầu mồm thì nói suốt 100 phần diệu, dưới gót không ly 1 điểm trần. Ở trên miệng của chúng ta đó thì nói trăm điều diệu. Nào, nói Tây Phương Cực Lạc rất là tuyệt vời, rất là thù thắng. Nói chân như tự tánh, nói bổn tâm vân vân, nói bao nhiêu pháp rất là đặc biệt. À, gọi là đầu mồm nói suốt trăm phần diệu. Nhưng mà sao? Dưới gót không ly một điểm trần. Ở dưới gót chân của chúng ta thì không chịu đi một chút nào hết. Tức là không xả một chút xíu nào của ta bà thế giới này hết. Chúng ta vẫn tham, vẫn sân, vẫn si, vẫn mạn, vẫn nghi, rồi hay là chúng ta vẫn mê ngũ dục lục trần. Thì như vậy làm sao có thể ra khỏi sanh tử luân hồi được? Dù pháp môn này dễ, nhưng mà chư tổ cũng nói là gì, chúng ta phải tính giải hành chứng và giải hành và tương ưng. Nếu như chúng ta chỉ nói thôi, hàng ngày cuối tuần hiện trang nói cho quý vị nghe cũng hấp dẫn, đúng không quý vị? Quý vị nghe cũng rất hấp dẫn, nhưng mà chúng ta không thực hành thì rất là tiếc. Đó là chỉ là bánh vẽ mà thôi. Bánh vẽ tức là bánh mà vẽ trên giấy. Ngày nay sinh nhật trên mạng người ta chúc mừng nhau bằng cái bánh lung linh, huyền ảo, bánh ảo á, bánh vẽ, hành động đàng hoàng. Thì như vậy không có giải quyết vấn đề gì. Cho nên mình học đây, mục tiêu đó không phải là học để nói, không phải học để mà diễn cho người ta, mà học để mình thực hành trước. Và khi mình thực hành có lợi ích thì mình mới tiếp tục đem cái sự thật lợi ích đó truyền trao cho những người khác. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là nhân năng tự độ, chuyển tương chẳng tế, đúng không? Tức là người mà có thể tự độ mình rồi thì mới đâu chuyển hoặc là chuyển độ giúp cho những người khác, hay là những người độ được nhau rồi thì mới giúp được những người khác được, tự độ mình được rồi đó. Cho nên là chúng ta để ý điều này ha. Đó, hôm nay chúng ta tiếp tục học tuần thứ 6 của kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị nhớ được điều đó thôi ha. Chúng ta học là để thực hành chứ không phải học để nói. Thì bây giờ mời quý vị vào kinh văn. Hôm trước chúng ta đang học ở nguyện thứ 8, nguyện thứ 6, là chỗ ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, tự tri vô lượng kiếp thời túc mạng, sở tác thiện ác. Đây chính là nguyện thứ 6, túc mạng thông nguyện. Tức là nguyện này là tất cả những điều gì mà chúng ta đã làm trong quá khứ, cái đó gọi là túc mạng đó, biết chúng ta đã sanh ở trong đời nào vân vân, đời nào làm gì, làm gì, làm người hay làm trời, làm hay làm ngạ quỷ hay làm địa ngục, là súc sanh. Thì chúng ta chỉ cần sanh đến Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta có cái năng lực này đó. Nguyện này là khi con thành Phật, tất cả chúng sanh sanh sang nước con tự biết được túc mạng trong vô lượng kiếp, và những cái việc thiện ác đã làm. Sở tác thiện ác là những việc thiện ác đã làm. Thì bên này chúng ta vào đoạn thứ 9 nha. Mời quý vị vào đoạn thứ 9. Giai năng đổng thị triệt thính, tri thập phương khứ lai hiện tại chi sự, bất đắc thị nguyện, bất thủ chánh giác. Thì nếu mà đọc á thì hai cái nguyện này phải đọc liền thì mới rõ. Ở trên á thì biết được những cái việc gọi là túc mạng. Túc mạng là những cái mạng trong đời quá khứ, rồi biết được những cái việc thiện ác đã làm, sở tác thiện ác. Còn dưới đây á, giai năng đổng thị, tức là nối vào cái sở tác thiện ác này nè, hoặc là cái túc mạng này nè. Giai năng đổng thị là gì? Chữ giai á là điều, năng là có thể. Điều có thể thế nào? Đổng á, chữ đổng này á nó có mấy nghĩa, là thấu suốt, là nếu mà ông là đổng, còn một ông nữa đổng, đổng là hang động đó quý vị, là cái lỗ á, là cái hang động. Ở đây chúng ta phải đọc là đổng. Đổng là thấu suốt. Chữ thị này á, chữ thị này có nghĩa là thấy. Giai năng đổng thị có nghĩa là thấy một cách sáng suốt, thấy một cách rất là triệt để đó, thấy một cách rõ ràng hết tất cả đó. Thấy rõ ràng cái gì? Thấy rõ ràng là những cái việc đã thiện ác đã làm nè, hoặc là những cái điều túc mạng trong quá khứ nè, và tiếp tục mà thấy những điều đằng sau nó nữa. Đó, thấy rất rõ ràng. Rồi tiếp tục mà triệt thính. Chữ triệt này á là cũng là thông, cũng là thấu, rồi cũng là suốt. Triệt thính, chữ thính là nghe, nghe được một cách rốt ráo, nghe được một cách thấu suốt. Nói chung ở đây á, giai năng động thị triệt thính thì chúng ta nên đọc một lượt luôn, tức là đều có thể thấy rất là thấu triệt, nghe một cách thấu triệt. Đó, thì chữ triệt với chữ động này mình đi chung với nhau, Hán cổ thì quý vị ghép chữ động với chữ triệt đi chung với nhau, dịch là nó sẽ rõ ràng. Thấy những gì? Thấy những việc địch thiện tác ác đã làm nha. Đó, ví dụ như quý vị biết trong đời quá khứ quý vị đã từng làm con heo bao nhiêu đời, quý vị làm rắn bao nhiêu đời, vân vân, làm ở đó có bao nhiêu bà con, vân vân, đó, sanh vào nhà nào. Đó. Ngoài ra ở đây còn có thêm nữa, biết được cái gì nữa là tri thập phương khứ lai hiện tại chi sự. Tri là gì? Tri là biết, biết ha. Thập phương tức là mười phương, khứ là quá khứ, lai là vị lai, rồi hiện tại là tức là biết được cái việc trong ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Chữ sự này là việc, cho nên chúng ta dịch đảo lại, biết, chữ tri là biết, biết được sự việc mà nó xảy ra ở trong ba đời gồm có quá khứ, hiện tại và tương lai. Ở tất cả mười phương, mười phương tức là đông tây nam bắc trên dưới và bốn phương phụ đó. Thì nói chung chúng ta đọc một hơi ở đây luôn á, thì là Thiện Căn dịch nghĩa như này là đều có thể thấy thấu suốt, nghe thấu suốt, biết tất cả việc trong quá khứ, hiện tại, vị lai trong mười phương đó. Thì ở đây Hòa Thượng chú giải cho chúng ta chữ động thị và triệt thính. Chữ động thị thì Hòa Thượng chú giải là tất cả sóng ánh sáng dài ngắn khác nhau, không có chướng ngại, đều có thể thấy được rõ ràng. Đây là chỉ cho thiên nhãn thông. Vì nghe rõ chưa ha? Động thị là gì? Là động thị tức là dịch nghĩa đó là cái khả năng thấy một cách thấu suốt. Và thường chú giải là tất cả sóng ánh sáng dài ngắn khác nhau, không có chướng ngại, đều có thể thấy được rõ ràng. Đây là chỉ do thiên nhãn thông. Thì quý vị hiểu cái khái niệm này, đầu tiên là chúng ta phải hiểu khái niệm thiên nhãn thông. Thiên nhãn là thiên là trời, nhãn là mắt, mắt của người trời, mà thông là thông đạt, là đạt được cái mắt của người trời. Nhưng mà ở đây chúng ta nên nhớ là đây là mắt người trời, không có năng lực ở đó đâu. Mắt người trời ví dụ như ở trời Đao Lợi, họ chỉ thấy được cõi trời Đao Lợi trở xuống thôi, chứ họ không thấy được tất cả những cái việc như trong kinh này đang nói. Còn chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta thấy được tất cả những cái sự việc mà trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Trong tương lai sắp xảy ra cái gì biết luôn. Trong quá khứ thì biết rõ ràng là việc nó qua. Và Hòa Thượng chú giải là gì? Là thấy được tất cả các loại ánh sóng ánh sáng khác nhau. Vì biết là con mắt của chúng ta đó, mắt của chúng ta thì thấy những cái bước sóng ánh sáng, ví dụ như trong ánh sáng này. Hiện tại chúng ta chỉ thấy được những ánh sáng bình thường, nó nằm trong bước sóng từ khoảng 380 đến 760 nanomet thôi, tương đương với tần số trong khoảng 400 đến 790 terahertz. Thì con mắt của chúng ta chỉ thấy được cái vùng đó thôi, chứ không thấy được cái vùng khác. Nhưng mà nếu mà quý vị thấy ví dụ như có cái điện thoại, quý vị có một cái điện thoại ha, điện thoại ban đêm á, quay được hồng ngoại á, thì quý vị sẽ thấy được cảnh ban đêm. Ban đêm chúng ta không có thấy được ánh sáng hồng ngoại. Những vật nào mà từ 0 độ K, tức là âm 273 độ C đó, thì nó sẽ phát ra cái sóng hồng ngoại. Thì những cái vật đó đều được bắt được cái điện thoại chúng ta, mà hoặc cái máy quay chúng ta quay được ban đêm, nó quay được. Đó thì tức là mắt chúng ta rất là kém. Mắt loài người rất kém, chỉ thấy được một phần ánh sáng thôi. còn rất nhiều ánh sáng mà nó có bước sóng khác thì không thấy được. Quý vị học vật lý á, quý vị biết bước sóng là gì không? Ánh sáng nó truyền đi, nó dao động thế này, nó cứ lên xuống, nó cứ vòng vậy nè, đó. Thì nó sẽ có cái dạng hình sinh á, dày dày. Thì bao giờ nó từ cái điểm này nó lặp lại một lần nữa thì cái đó gọi là bước sóng, cái đoạn khoảng cách này gọi là bước sóng. Đó, cho nên là đối với khả năng nhìn thấy của con người rất là kém, cho nên nhiều người nói là không có Tây Phương Cực Lạc, không có cõi trời vân vân. Thật ra họ quá là thiếu hiểu biết về khoa học. Vì sao? Vì các cảnh giới khác nó đâu có nằm trong cái tần số ánh sáng, gọi là cái tần số đó, nó đâu có nằm trong cái tần chúng ta có thấy được đâu. Những cái loài khác nó thấy được nhưng mà mình không thấy được. Cái con mắt của con người quá kém đi. Quý vị đọc khoa học, quý vị biết con mắt của con người quá kém. Cho nên quỷ thần ở bên cạnh chúng ta cũng không thấy. Chư thiên người ta bay xẹt xẹt ở trên xuống, mà người ta bay qua bay lại mình cũng không thấy. Rồi các cái ánh sáng nó như sóng điện thoại nó đang truyền đây cũng không thấy. Wi-Fi rồi đó, quý vị thấy đâu. Đó, các loại sóng nó truyền trong không gian, chúng ta không thấy. Cho nên không thấy là tại vì mắt mình kém quá chứ không thấy. Về Tây Phương Cực Lạc thì sao? Khả năng của mắt của Tây Phương Cực Lạc, của những người Tây Phương Cực Lạc thấy hết luôn. Các tầng sóng ánh sáng nó như khoa học ngày nay đều thấy hết, thấy rất rõ ràng, bắt được hết. Cho nên thấy hết được những việc trong quá khứ, thấy hết những việc trong tương lai. Và đồng thời có thêm một khả năng nữa là tại sao mà chúng ta thấy được cả quá khứ mà thấy tương lai. Quý vị có biết tại sao là thấy được quá khứ mà thấy được tương lai? Vì tự tánh chúng ta nó biến hiện ra mà. Quý vị biết là tự tánh chúng ta là nó là gì? Tự tánh là gì? Là một cái giống như một cái biển lớn lưu trữ thông tin hết. Trong ta nói theo duy thức học đó là kho tàng A lại gia thức. Sau khi chuyển thành tàng thức thì lưu hết trong đó rồi. Bây giờ chỉ bóc dữ liệu ra. Và các dữ liệu trong đó nó sẽ xử lý tiếp tục, nó xử lý, nó chuyển đổi, nó biến một hồi, nó trả ra kết quả tương lai cho những chúng sanh còn mê. Cho nên những chúng sanh còn mê là bị nhận cái kết quả từ cái sự biến đổi các cái chủng tử ở trong đó. À, quý vị giống như là vậy nè, quý vị có một cái mảnh đất, thấy không? Bây giờ quý vị đem bỏ các loại hạt giống ở trong đó, giống này, giống đậu, giống đậu này, đậu kia, rồi giống cải vân vân, bỏ hết trong đó thì sao? Quý vị tưới nước qua, tưới nước lại, rồi quý vị trồng vân vân ở trong đó thì tương lai nó sẽ ra cái loại gì quý vị biết đúng không? Thì cũng vậy đó, chư Phật Bồ Tát các ngài chứng được cái quả vị, được quả vị cao rồi, các ngài nhìn thấy rất rõ, thì cái hạt này nó sẽ ra cái kết quả này. Cho nên nó trong tự tánh nó ra như vậy thì mình thấy rất rõ. Nhưng mà chúng sanh mê, cho nên chúng sanh thấy quả báo này, tương lai mai mốt nó đọa làm con gì, rồi bao giờ nó được vãng sanh, bao giờ về Tây Phương Cực Lạc, bao giờ thành Phật. Đó, thì trong kinh này nói đúng không? Sau này chúng ta sẽ học đoạn sau có nói. Cho nên là cái đó điều đó là gì? Ngân hàng dữ liệu có hết rồi. Cho nên chuyện tương lai cũng có. Và người ta có một cái thí nghiệm đó quý vị. Hình như thí nghiệm này ở bên Nga. Người ta dùng cái phương pháp thôi miên á, để điều tra tội phạm á, người ta thôi miên, người ta hỏi về quá khứ. Thì tất nhiên khi mà vào cái trạng thái thôi miên thì người ta nói được quá khứ rồi, người ta phải nói thật thôi, vì thôi miên mà. Đó, thì người ta hỏi thử tương lai thử xem nó có nói được hay không. Thì những người đó họ nói ra được tương lai luôn. Họ nói năm, ví dụ như họ 30 tuổi nhưng họ nói 45 tuổi họ bị bệnh một cái bệnh rất là nặng, một cơn bệnh gì đó. Rồi nói 50 tuổi vân vân, họ nói luôn cả tương lai. Và cái chuyện đó nó chưa xảy ra cho nên người ta tạm ghi lại để kiểm tra thử sau này có đúng hay không. Và đó, cho nên là quý vị biết là cái nghĩa là gì? Cái khi mình rơi vào một trạng thái đang mê thì mình không có biết là có tương lai. Nhưng mà thực tế tương lai, quá khứ và hiện tại, nói như nhà khoa học vật lý Albert Einstein đó, thì nói là gì? Quá khứ, hiện tại, tương lai đồng thời tồn tại, nó đang đồng thời tồn tại song song với nhau. Thiện Trang giải thích cho quý vị dễ hiểu hơn á, giống như bộ phim á, quý vị đang coi bộ phim đúng không? Mình coi trực tiếp á, cái bộ phim đó nó đã sản xuất rồi, nó ra cái phim rồi, nó đang chiếu lên á, công chiếu mình coi đã thấy đang trực tiếp, đang tới phút thứ 15 vân vân. Nhưng mà thật ra cái bộ phim đó đã chiếu xong rồi, nó chiếu xong có đã dựng xong rồi. Thì quý vị nếu mà biết tua tới phút cuối, quý vị coi biết kết cục của phim như thế nào rồi đúng không? Đó, cho nên chư Phật Bồ Tát giống như người đã biết được cái quy luật của vũ trụ, cho các ngài coi được ở tương lai xảy ra thế nào. coi được quá khứ, bộ phim nó muốn tua về quá khứ. Còn chúng ta thì sao? Giống như chúng ta đang coi trực tiếp ở đây nè, quý vị thấy coi trực tiếp ở đây, quý vị thấy khổ không? Đang coi là phút thứ bao nhiêu đây, bây giờ trên màn hình hiện tại là phút thứ bao nhiêu đó của buổi giảng hôm nay, thì phút 26 của buổi giảng hôm nay. Như vậy là quý vị chỉ thấy được phút 26, quý vị có thể tua lại được quá khứ nhưng quý vị không coi được tương lai. À, còn Phật Bồ Tát vượt được tương lai, về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta có năng lực giống như Phật Bồ Tát, chúng ta thấy được tương lai, nghe được tương lai. Cho nên những điều này rất tuyệt vời ha. Những điều này chỉ có thể dùng giải thích là dùng tánh để mà giải thích, dùng duy thức học để giải thích, đều là kiến thức của nhà Phật. Và những cái giải thích đó nó thật là giải thích theo tục đế mà thôi. Còn chân đế đợi quý vị chứng quả thì quý vị sẽ biết. Thì ở đây trở lại, đó là về khả năng thấy. Còn về khả năng nghe thì Hòa Thượng chú giải chữ triệt thính. Thiền Trang chú giải là triệt thính có nghĩa là nghe thấu suốt đó. Tất cả sóng âm dài ngắn khác nhau cũng không có chướng ngại, đều có thể nghe được rõ ràng. Đây chỉ do thiên nhĩ thông. Thì hồi nãy là sóng ánh sáng, cái thứ hai á là sóng âm, sóng âm á, sóng âm thanh á, thì quý vị thấy cũng nghe được rất là rõ ràng. Tất cả các bước sóng, sóng âm nó cũng có bước sóng dài ngắn, đúng không? Ví dụ như sóng âm của vài người chúng ta thường nghe, thường chạy tần số chúng ta nghe là từ là 16 Hz đến 20.000 Hz đó. Nếu mà nhỏ hơn nữa thì thường cái dao động đó tai chúng ta không nghe được đó. Ví dụ như nói nhỏ quá người ta không nghe được đó. À, đó là cái khác, cái đó là cái decibel nữa, cái độ lớn âm thanh. Nhưng cái tần số thì ở đây nó có một cái khái niệm, là một cái khái niệm lớn nhỏ âm thanh, lớn nhỏ là decibel, nói to nói nhỏ đó là cái tiếng của chúng ta nói nghe. Còn cái sóng, mà cái sóng, cái tần số của nó đó thì nó dù có lớn mà nếu mà nó không nằm trong tần số từ 16 đến 20.000 Hz thì cũng không nghe được. Khoa học bây giờ thì người ta có cái làm thí nghiệm được. Ví dụ như người ta chế ra cái loa siêu trầm á. Cái loa ở ví dụ như thấp hơn 20 Hz và 19 Hz đi, thì nó mở ra âm lượng có 100 decibel đi nữa cũng không nghe được. Thông thường chúng ta nói chuyện á, cái mức độ âm lớn khoảng 50 đến 65 decibel thôi. Hoặc là Thiền Trang giảng đây nè, mình đang nói nè, quý vị mở, thông thường mở chắc cũng khoảng chừng là 50 decibel thôi quý vị nghe được. Còn nếu mà mở to quá là thấy nó to, rất là to đó. Và nếu như mà âm thanh mà lên đến khoảng 177 decibel á, cách đó thì chúng ta bắt đầu thấy nó cái hít thở rồi nó khó khăn, nó ép, có sức ép. Nhưng mà cái nếu mà giả sử là dùng cái loa siêu trầm, tức là loa mà nó phát ra cái tần số mà tai không nghe được nha, nhưng mà tăng cái cường độ âm thanh lớn lên thì quý vị cũng dù không nghe được âm thanh nhưng cảm thấy rất là khó chịu, mà vì nó có cái áp lực. Cái điều này á, quý vị ở một số nơi quý vị sẽ cảm nhận thấy được điều này. Ví dụ như quý vị ở một cái số nơi mà có những cái mình vô mình ngồi thiền, mình đi mình thấy bất an, mình cảm thấy nó bất an, người nó rất khó chịu, khó thở, tại vì ở đó nó có phát ra những cái tần số âm thanh mà mình không nghe được. Tuy nhiên cơ thể mình nó vẫn bị cái sóng đó nó làm ảnh hưởng. Cho nên là mình nhiều nơi nhiều khi mình không nghe được nhưng mà mình cảm nhận được. Thì đây là dở quá ha, cái khả năng này dở quá. Chư thiên họ có khả năng tốt hơn, gọi là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Về Tây Phương Cực Lạc quý vị còn có khả năng đặc biệt hơn nữa đó. Cho nên là mình về Tây Phương Cực Lạc khỏi cần phải tu cũng có, về là Phật A Di Đà gia trì. Hòa Thượng chú giải, ý nghĩa của chữ đổng và triệt giống nhau, thấy và nghe đều không có chướng ngại gì, khả năng đều có thể đạt đến 10 phương thế giới, không có giới hạn. Quý vị thấy sướng không? Về đó là muốn nghe ở đâu thì nghe được, muốn thấy ở đâu cũng thấy được, khắp nơi hết, rất là tuyệt vời. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta rất là khổ, chúng ta nghe, chúng ta không có khả năng nghe được gì hết, chúng ta muốn nghe cũng chả biết được. Phải dùng cái điện thoại bên đây kết nối qua bên kia mà nghe, còn giật giật nó nghe không rõ ràng. Nếu chúng ta nghe rõ thì đâu có sao, đúng không? Sẵn có cái câu chuyện thì Trang kể câu chuyện vui vui chút xíu. Nãy anh nói không biết có quý vị có nghe có buồn ngủ không. Có câu chuyện thế này, về một vị thiền sư, hai huynh đệ của hai vị thiền sư đó thì cất những cái thất để cho những người khác nhập thất. Tiêu chuẩn để những người từ phương xa đến nhập thất á, là phải vô đối đáp với vị thiền sư này. Phải hỏi, vị thiền sư này hỏi, nếu mà không trả lời được thì không cho vô thất, nhập thất, mời đi về. Có nghĩa là không đủ tiêu chuẩn á, những người này chưa am hiểu về giáo lý, chưa có nắm được pháp thì không thể vô mà ngồi thiền được. Nhập thất mà bị ma dựa vân vân thế này thế kia, cho nên là không cho. Thì cứ vào đối đáp. Thì ông sư huynh á thì rất là giỏi, sư huynh rất là giỏi đa văn, rất là giỏi pháp. Còn ông sư đệ thì rất là vụng về và không giỏi pháp. Còn mắt thì còn bị hơi bị chột chột, nó khó chịu, nó nheo nheo giống như có một mắt thôi. Đó, một ngày nọ thì ông sư huynh hơi có một chút đau cho nên kêu thôi bữa nay để ra tiếp đi, tiếp người đó. Nghe nói có một vị thiền sư lỗi lạc từ phương xa tới, để tiếp giùm đối đáp ông rồi cho ông vô thất. Đó. Nếu mà ông thắng thì cứ cho ông vô thất. Tại vì đằng nào chắc ông sư huynh nói thì chắc nào sư đệ của mình cũng thua thôi. Đó. Nên là thế nào cho ông vô thất. Thế vô. Khi vô hỏi thì kêu mà đây vậy nè, để muốn thắng hay là thế nào, thôi để đừng nói ra lời thô đó, thôi vô đấu bằng cách mà không lời đó. Tức là hỏi giá pháp nhau mà không lời, thì khi đó hai người vô thỏa thuận vô đấu pháp không lời. Biết đấu pháp không lời thì làm sao, ngồi diễn tả bằng hành động. Thế là vô thì người khách thì người ta được người hỏi trước giơ lên một ngón tay, ông thiền sư khách á giơ lên một ngón tay, thì ông sư đệ của chủ thất này giơ lên hai ngón tay, ông giơ lên ông nghiêm nghị lắm, giơ hai ngón tay, thì ông kia ông giơ ba ngón tay, thì ông này ông cầm lên nguyên bàn tay cầm dày đó đó. Thì lúc đó ông thiền sư khách bước ra đi ra ngoài, thì anh kêu ủa sao đối ông sư huynh á, mặc dù không có tiếp khách thật ra là ông mượn lý do để tránh thôi, biết tại vì biết thiền sư này là một người nổi tiếng rất giỏi, cho nên là mình tránh thôi để cho sư đệ mình dùng thử thôi, chứ không mình vô nhiều cái hỏi mới bị mất mặt, cho nên mới ra thấy ông thầy thiền sư kia đi ra rồi sao ra nhanh vậy, mới đấu đáp mới có chút xíu vô ngồi chút xíu ra, thì mới hỏi của thiền sư ngài đối đáp với sư đệ tôi sao nhanh vậy. Kịp sư đệ ông rất là giỏi, rất là giỏi luôn, tôi đưa ra câu hỏi nào, tôi đưa ra cái gì ông cũng đối đáp được hết, cái ngài đưa ra cái gì thì thiền sư mới nói tôi đưa ra, tôi hỏi là Phật pháp chỉ có nhất thừa thôi phải không, nên tôi đưa ra một ngón tay nhất thừa thôi. Thì quý vị biết Phật pháp thường nói nhất thừa, thì bắt đầu thấy sư đệ của ông đưa lên hai ngón, tôi hiểu rằng tuy là nhất thừa nhưng mà phải triển khai nhị đế, tức là tục đế và chân đế để mà phổ độ chúng sanh. Thế cho nên tôi tiếp tục kêu vậy là có phải để triển khai tục đế là chân đế và nhị đế đó thì phải đưa ra là pháp tam thừa hay không, cho nên tôi đưa ra tam thừa là đưa ra ba ngón tay. Thì ông em của ông nói đưa ra một cái bàn tay số 0 vậy nè, kịp tuy rằng tam thừa nhưng mà thật thế chẳng có thừa nào hết, tập Phật pháp chỉ viên tròn giống như ở cái bàn tay này thôi, số 0, biểu số 0, không có gì hết, tức là làm mà không làm, không làm mà làm, cho nên chư Phật dù có đưa nhiều thừa chăng nữa cũng không, cũng quy về không. Tôi thấy hay quá, bái phục, hồi xưa nay tôi chưa thấy ai nói được câu này, cho nên tôi nghĩ tôi thua rồi, cho nên thôi tôi chắc không có duyên nhập thất, thôi tôi đi về cảm ơn hai sư huynh của thầy đó, xong đi về. Thì ông vừa ông đi về thì ông sư đệ chạy xuống hừng hực 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 chạy xuống, kêu sư huynh hỏi ủa sao sư đệ có vẻ hồi như bữa nay có vẻ có vẻ hơi khó chịu. Ông sư đệ nói cái thằng đó đâu rồi, kêu ủa sao cái thằng đó đâu rồi, ông thiền sư đó đi rồi, kêu sao nó đi nhanh vậy, tôi đang tìm nó để xử đây, cái tìm nó xử thì sao, Tôi vô mới ngồi để tôi tôn trọng nó, thiền sư là thiền sư nghe nói nổi tiếng lắm, ai ngờ nó đưa lên một ngón tay, nó nói ông thầy bị chột một con mắt. Quý vị nghe rõ chưa? Hồi nãy á, đưa lên một ngón tay, ông kia thì hiểu sao nhất thừa Phật, còn đây ông hiểu gì, chỉ mình có một con mắt à. Cho nên tôi tức quá, tôi đưa lên tôi nói hai, tôi có hai con mắt đồng quang, không phải một con mắt đâu, hai con mắt. Rồi, vậy là ông đưa là ba con, đưa ba ba ngón tay, ba con ý là tao với mày hai người cộng lại ba con mắt à, để kiếm đầu rập được bốn con. Cho nên tôi tức quá, tôi cầm lên đấm lên, tôi định đấm ông vào mặt ông cái, thì ông lật đật ông ngồi dậy ông đi mất rồi. Đó, tôi lật đật tôi vậy, tôi ngồi kiết già, tôi không kịp xả nên tôi xả từ từ, ông xả nhanh quá ông đi mất. Rồi, vậy là quý vị thấy câu chuyện nó nói gì, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh đúng không, một người á tâm luôn luôn trong pháp, cho nên nghĩ cái gì cũng là pháp. Đưa một ngón tay thì hỏi Phật pháp, hai ngón tay cũng là pháp, ngay cả cái bàn tay có nắm đấm cũng thấy số không cũng là Phật pháp, quy về tất cả pháp rốt ráo không bất khả đắc, như kinh Kim Cang đã nói à, kinh Kim Cang Bát Nhã nói. Còn sao, còn ông kia thì tâm gì đang có cái tật, cái tật mà mắt của mình, cho nên nghĩ toàn cái xấu của mình thôi. Cho nên nói qua câu chuyện đó để nhắc nhở chúng ta là điều gì, tu hành đó quý vị, là mình phải quán chiếu để mình thấy sâu trong Phật pháp. Và thông thường người nào mà có cái gì khiếm khuyết á, mình có cái tự ti mặc cảm. Cho nên thường ở trong giới luật nói là gì, nếu mà khi tụng giới đó, người nào mà giống như soi gương á, người mà đẹp á thì thấy mình rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Còn nếu mà người mà khuyết giới á, có nghĩa là phạm giới thế này kia, thì thấy xấu hổ vân vân, giống như soi trên gương mà thấy điều xấu. Vì vậy tâm mình bất an là do mình thường xuyên không tu hành như pháp. Quý vị nếu mà tu hành như pháp, tâm quý vị luôn luôn trong pháp, thì dù người ta làm cái gì quý vị cũng nghĩ toàn điều tốt. Tâm tốt đúng không, thì mình nghĩ điều gì cũng tốt. Còn tâm mình xấu thì mình nghĩ điều gì cũng xấu. Cho nên câu chuyện đó nhắc nhở cho chúng ta tu như vậy. Quý vị có hiểu không ạ? Đó, thì ở đây á, chúng ta đang học về nguyện thứ sáu, phẩm thứ sáu, 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta học 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà, đem 48 nguyện nó thâm nhập vào cảnh giới của chính mình. Thì chúng ta cũng giống như Đức Phật A Di Đà, ngày nào đó cứ sáng ra con tụng à, khi con thành Phật đó, vân vân, thì sau tương lai mình cũng thành Phật giống Đức Phật A Di Đà. Cho nên dụng tâm rất là quan trọng, trong Phật pháp dụng tâm rất quan trọng. Và muốn dụng tâm thì quý vị dụng tướng nữa, chứ không nói dụng tâm không không dụng tướng. Giống như người mà làm chỉ trên nó nói trong miệng mà không làm, tới khi người ta nói một cái điều gì đó mình làm không được, mình thấy khó chịu đúng không quý vị? Quý vị mình cảm thấy ví dụ như một người phạm giới à, mình nói một cái câu chuyện vô tình đụng tới cái chuyện phạm giới của người ta, mặc dù mình không cố ý, nhưng mà nó có một cái ví dụ tương đương vậy, cái tự nhiên thấy trong lòng bất an đó. Thì cho nên là trong công đức giữ giới đó, có một công đức là khi mạng chung được sanh về cõi an lành. Tại sao? Quý vị giữ giới trọn vẹn thì quý vị đến lúc lâm chung quý vị không có sợ hãi mà sanh vào cõi an lành. Cho nên tu hành đó, mình phải thực hành là vậy. Ở đây chúng ta đang học trở lại với nguyện này, hai nguyện này. Đó là nguyện thứ 7 và nguyện thứ 8. Nguyện thứ 7 là thiên nhãn thông, nguyện thứ 8 là thiên nhĩ thông. Tuy rằng hiện tại chúng ta chưa có, nhưng mà đây là điều mà chúng ta nên học, tức là chúng ta nên nguyện cho chúng sanh và chúng ta đều có. Đoạn này Thiện Căn tạm dịch như sau: đều có thể thấy suốt, nghe thấu suốt, biết tất cả việc trong quá khứ, hiện tại, vị lai, trong mười phương. Nếu không được như nguyện, con không giữ ngôi chánh giác. Thì cái đoạn sau là bất đắc thị nguyện, bất thủ chánh giác. Thì cái câu này mấy bữa nay học nhiều đúng rồi, bất đắc là không được, thị nguyện là như nguyện hay là nguyện đó à, chữ thị thì có thể dịch là đó, nguyện đó. Này, bất thủ chánh giác là bất là không, chữ thủ là giữ lấy à, chánh giác tức là ngôi thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, tức là con sẽ không có làm Phật hay là con không có giữ ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là nguyện này. Hòa thượng chú giải như sau. Hòa thượng chú giải: giai năng động thị là nguyện thứ bảy thiên nhãn thông nguyện, là nguyện thiên nhãn thông. Triệt thính, cái chữ triệt thính đó, là nguyện thứ tám thiên nhĩ thông nguyện. Tỳ kheo pháp tạng nói: khi con thành Phật, tất cả chúng sanh sanh đến thế giới cực lạc đều có thể động thị, tức là thấy thấu suốt. Triệt thính tức là nghe thấu suốt, biết được sự việc trong quá khứ, hiện tại, vị lai của mười phương thế giới. Nếu ba nguyện trên mà không được thực hiện thì con không thành Phật. Ba nguyện trên là ba nguyện nào? Ba nguyện là nguyện nhất là nguyện túc mạng thông, biết được về quá khứ của mình. Trong quá khứ bao nhiêu vô lượng vô số vô biên kiếp rồi chúng ta đều biết rất rõ, chứ không phải túc mạng thông của A-la-hán. A-la-hán chỉ có túc mạng thông biết được 500 đời quá khứ, 500 đời tương lai. Còn ở đây á, năng lực của chúng ta là khi về Tây Phương Lạc là biết được vô lượng vô số vô biên, nói chung biết hết được cả cái kiếp trước và cả về vị lai, bao giờ mình thành Phật mình tự biết luôn đó. Cho nên rất là tuyệt vời, quý vị thấy có cõi nước nào được cái sự gia trì giống như Tây Phương Lạc đâu ha. Rồi có khả năng thấy được cả trong quá khứ, sự việc trong quá khứ, trong hiện tại. Ví dụ như quý vị về Tây Phương Cực Lạc, quý vị còn có một chút tình chấp, quý vị cũng biết là bảy chồng của mình ở Tây bây giờ sao, đúng không? Hiện tại bây sao thì quý vị cũng sẽ thấy được đó, nghe được luôn, nghe âm thanh, muốn nghe giống như đặt cái màn hình tư vi 3D trước màn hình vậy đó, trước mặt mình đó, đặt tư vi 3D cho nên thấy rất rõ ràng. Muốn hiện cảnh Tây Phương Cực Lạc thì hiện Tây Phương Cực Lạc, muốn hiện cảnh ta bà ở đây ông chồng đang làm gì, mình đã vãng sanh trước rồi giả sử như vậy, hoặc là ông đã đi vào con đường nào rồi, ông đã vãng sanh sanh vào cái chỗ nào, mình thấy rất rõ ràng đó. Là quý vị có tình chấp hoặc là có cha mẹ, quý vị có thể thấy được. Cho nên khi đó mình biết được, và trong đằng sau có nói là biết được bao giờ được độ thoát, được vãng sanh, đúng không, được khai ngộ đó. Cái trong kinh này chúng ta đều đã đọc qua thì chúng ta đều thấy. Cho nên quá tuyệt vời, tuyệt vời như vậy mà còn không tu, uổng phí. Còn ở đây á, nhiều người mong tu để có được những năng lực này. Những năng lực này chúng ta tu không cần, chúng ta cứ tu đi. Cái này trong tự tánh chúng ta tự có, mà chúng ta đời này chưa có, về Tây Phương Cực Lạc chắc chắn có. Cho nên ở đây mặc dù có ba nguyện này là túc mạng thông, thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông, tên thì rất quen thuộc, nhưng năng lực này thì khác nha quý vị, hơn cả năng lực của người trời, của chư thiên á, và hơn năng lực của A-la-hán, hơn năng lực của những vị Bồ-Tát thông thường, hơn năng lực của Diên Giác, chứ không phải năng lực bình thường. Cho nên Tây Phương Cực Lạc, về Tây Phương Cực Lạc, mặc dù chúng ta sanh vào hạ phẩm của phàm thánh đồng cư độ, một trong bốn độ của Tây Phương Cực Lạc, quý vị cũng có một cái năng lực rất tuyệt vời là vượt hơn cả A-la-hán, vượt hơn cả Bồ-Tát Thanh Văn Diên Giác, vượt hơn chư thiên nữa. Mà tu về cõi trời rất khó, đúng không? Khó hơn là tu về Tây Phương Lạc. Con đường dễ như vậy tại sao không đi? Gọi là vô cực chi thánh đạo, dĩ vãng nhi vô nhân. Kinh Vô Lượng Thọ nói đó. Cái con đường rất là thù thắng đến vô cùng, gọi là vô cực chi thánh đạo. Dị vãng tức là dễ đi, dễ đến. Nhi vô nhân tức mà không người, không chịu ai đi. Cho nên khó, khó là khó tin, khó là khó làm. Dễ thôi, chúng ta tu 1 đến 10 niệm lúc lâm chung, đó là tiêu chuẩn thấp nhất. Tỉnh táo, nguyện đầy đủ 1 đến 10 niệm vãng sanh. Còn nếu như chúng ta tu thì rõ ràng thì phẩm 24, phẩm 25 nó rất rõ là chúng ta phải tu như thế nào. Cho nên là từ từ chúng ta sẽ học ha. Quý vị yên tâm, rồi từ từ rồi mình sẽ học. Ở đây như vậy chú giải xong là hai nguyện đó. Bây giờ chúng ta sang đoạn tiếp theo nha. Đoạn tiếp theo, mời quý vị sang đoạn tiếp theo. Đoạn thứ 10. Ngã tắc Phật thời sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giai đắc tha tâm trí thông, nhược bất tất tri, ức na giao tha, bá thiên Phật sát, chúng sanh tâm niệm giả, bất thủ chánh giác. Thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu, đoạn này cũng khá quen. Ngã tác Phật thời, thì trong 48 nguyện hầu như lúc nào cũng khi nào cũng có ngã tác Phật thời, là khi con thành Phật, đúng không? Chữ tác là làm, chữ ngã là con, chữ Phật là Phật rồi, chữ thời là khi. Như vậy chúng ta dịch ngược lại là khi con làm Phật, tức là khi con thành Phật. Sở hữu chúng sanh, chữ sở hữu chúng sanh thì có hai cách dịch, chữ sở hữu hoặc là tất cả, hoặc là nếu có, nếu có chúng sanh, hoặc là tất cả chúng sanh. Sanh ngã quốc giả là sanh sang nước con. Chữ giả đây là giống như dấu phẩy, dấu chấm thôi. Ngã quốc tức là quốc, nước con, nước con tức là Tây Phương Cực Lạc. Giai đắc tha tâm trí thông, chữ giai là điều, đắc là được, điều được, điều chứng được á, hay điều đạt được đó. Tha tâm trí thông, tha tâm trí thông là gì? Hòa thượng chú giải, người khác khởi tâm động niệm gì đều có thể biết được, đó gọi là tha tâm trí thông. Thiền Trang sẽ nói một chút xíu về tha tâm trí thông. Cái này thì quý vị có thể hiểu được. Tức là ví dụ như Thiền Trang có tha tâm trí thông đi, thì quý vị nghĩ gì Thiền Trang biết được hết. Đó, quý vị có tha tâm trí thông này, tức là tha tâm trí thông, tức là tha là người khác, tâm trí tức là cái suy nghĩ ở trong tâm của người ta, cái trí ở trong tâm người ta, cái tâm người ta thì sao? Thông là thông đạt, có nghĩa là mình biết được cái ý nghĩ, cái suy nghĩ và cái kiến thức ở trong đầu người ta là có gì mình biết hết. Cái năng lực này nhiều người có ở thế gian đó, thì Trang thấy có, chưa cần phải đi tu đến Tây Phương Cực Lạc cũng có, nhưng mà có một cái năng lực vừa phải thôi. Như là hồi xưa Thiền Trang kể đó, hồi xưa lần đầu tiên Thiền Trang tin được là có thế giới chư thần á, là nhờ cái năm đó là học đại học năm thứ hai đó, một cái cô bạn mà bây giờ làm giáo viên ở Vũng Tàu á, cô dẫn đi coi bói đó, cái bói thì nhờ cái sự kiện đó mà Thiền Trang mới tin là thật ra những điều như mình thế giới khác mà thật sự nó có đó. Tức là tới chỗ ấp ánh sáng á, ở Đà Lạt á, thì có cái bà đó, bà đốt cây nhang ha, bà đốt cây nhang xong rồi mắt, nói chung nhìn cặp mắt bà sợ lắm, người ta gọi là có điển đó, tức là có người dựa vào đó. Đó thì bà không cần nói nhiều, bà chỉ cần hỏi tên thôi, hỏi tuổi thôi, rồi bắt đầu nói ta đi tìm nhà của con đó. Bắt đầu bà tả lại con đường vô nhà của Thiền Trang hồi xưa là nhà thế nào, phòng Thiền Trang ở đâu vân vân. Và bất cứ ý nghĩ gì Thiền Trang vừa khởi lên là bà biết hết, bà trả lời luôn, không cần phải đưa ra câu hỏi nữa. Cho nên từ đó trở đi là đối với thế giới khác thì Trang tin là có thật sự và có năng lực. Cho nên mới tìm hiểu dần dần sau này mới biết được Phật Pháp đó quý vị. Và sau này cũng chưa có biết Phật Pháp, cũng thường hay chở mẹ của Thiền Trang đi coi bói. Coi bói ở một số nơi như là ở Lộc An, tức là ở thuộc huyện Bảo Lâm nè. Rồi ở Ngã Ba, hình như gần Đại Bình, dốc Đại Bình có một người coi bói, mà có cô đó gọi cô Ba. Thì có cô đó cô nói thế này, cô nói là sau này cái thằng này nó có người độ, có người theo độ, cho nên là yên tâm, nó tốt lắm. Đó là nói với mẹ, nói với Thiện Trang và mẹ Thiện Trang. Và có một điều là sau khi Thiện Trang biết Phật Pháp là không có coi nữa, bỏ nghỉ luôn, không coi nữa, không có đi coi bói. Bởi vì sao? Sợ rằng mình gieo duyên với những người ở cảnh giới đó, đa số là họ ở cảnh thần và cảnh tiên ha. Thì họ nhập vô để họ dựa vào thì không mới nói được như thế. Cho nên là sau này biết được thì như vậy thì không dám giao tiếp nữa. Giao tiếp sợ là sau này mình gieo cái duyên đó, mình sẽ đi về cảnh giới của họ, về làm tay sai của họ, vân vân, khổ lắm. Làm lính của họ đó, quý vị chết, họ tới họ tiếp dẫn đúng không? Có người như cư sĩ gì em kể trong câu chuyện trong lá thư đó, tức là trong bộ Khuyên Người Niệm Phật đó, có người là biết trước ngày giờ ra đi nhưng mà đi sanh về cảnh giới thần. Vì sao? thần báo trước ngày hôm đó ta tới ta đoán, cho nên cũng nguy hiểm lắm, là không có can dự, gọi là kính nhi viễn chi. Và bao nhiêu năm tu hành đó, thì không có gặp người đó nữa, nhưng mà có một cái nhân duyên, Thiện Trang nghĩ là có lẽ là người ta biết. Hôm đó Thiện Trang ngày cuối cùng mà Thiện Trang sắp gọi là phóng sanh lần cuối cùng để đi lên chùa xuất gia, thì ra ngoài mua cá ngoài chợ ở Lộc Thành đó, ở nơi của Thiện Trang ở hồi xưa đó, thì gặp đúng cái cô đó gọi là cô Ba. Thì cô thấy mình đi mua cá mà tự nhiên bình thường không bao giờ xuất thấy bà xuất hiện ở đó, bởi vì nhà ở ngoài kia, bà cười một nụ cười, bà hỏi hỏi thăm, kêu bây giờ đi xuất gia rồi hả, à, chuẩn bị đi xuất gia rồi hả. Anh nói vậy và rất cười, và Thiện Trang nghĩ là có lẽ đó cũng là một cái phương tiện để độ sanh, người ta giúp mình có niềm tin, bây giờ người ta cũng thành công rồi, ta chỉ giúp vậy thôi, người ta không có ý để ép mình thế nào thế kia, cho nên là Thiện Trang nghĩ đó cũng là một cái sự giúp đỡ đó, để mình tin hơn vào thế giới khác. Người ta có cái năng lực là biết được những cái suy nghĩ của mình, gọi là tha tâm trí thông. Nhưng mà quý vị cũng đừng nên tìm hiểu vào những cảnh giới đó, rất nguy hiểm. À, mình biết được rồi, thử cho biết thôi. À, chứ không mà nhiều khi tà chánh lẫn lộn, có người thì họ dùng phương tiện để mà cũng đúng, tu chút phước đó mà. Có người thì không, có người dùng thần thông để mê hoặc chúng sanh. Cho nên là rất nguy hiểm. À, quý vị hãy cẩn thận đối với những cảnh giới của quỷ thần, cảnh giới đó. Giống như hiện nay sẵn có một số câu hỏi đó, có nhiều người hỏi Thiện Trang đó, hiện nay tại trên mạng đó, và hiện tại thấy xuất hiện có một số người họ dùng thần thông để dẫn dụ đời chúng tu hành, ví dụ như tu niệm Phật và tu thiền vân vân, thì những người đó chánh hay tà? Thì quý vị hỏi Thiện Trang thì Thiện Trang nói là thật sự chánh hay tà mình phải suy xét rất nhiều góc cạnh. Nhưng mà nếu mình xét về cái phương diện mà người ta dẫn dắt mình tu hành, mà tu vào pháp môn ví dụ như tu niệm Phật rồi nè, thì đa số là người ta cũng dựa vào cái, tức là có cảnh giới khác á, họ dựa vào. Ví dụ như có cái cô đó thì chàng mở lên cái ông anh thì chàng thôi, anh con gọi là con cô cậu á, con cô cậu mẹ của Thiện Trang và anh và ba của anh đó, đó là hai anh em đó, thì nói như vậy. À, vừa coi một cái nói kêu bà này có điển á, thấy nhìn vào biết bà này có điển, có điển là có người dựa, nhìn là biết, tại vì kinh nghiệm đi coi bói nhiều năm chắc biết. Thì nói kêu họ dẫn niệm Phật rồi vân vân như vậy thì thế nào, thì dân đó là đa số họ cũng muốn tu chút phước, họ cũng dẫn cho chúng sanh đi tu, chứ không phải là họ dẫn đi vào đường tà, chưa hẳn là vậy. Nhưng mà cũng có một số họ dẫn vào đường tà, bây giờ tà chánh rất là khó phân. Cho nên Thiện Trang vừa rồi Thiện Trang chia sẻ cái đoạn video clip của thầy Hạnh Phú đăng lên á, Thiện Trang cũng không có nói là chánh hay tà, Thiện Trang nói coi để tham khảo để quý vị thời này khó phân đó. Thì quý vị phải coi, phải khéo, phải biết được đâu là chánh đâu là tà, đừng để lạc vào. Và Hòa Thượng Tịnh Không nói Phật Bồ Tát không sử dụng thần thông để làm Phật sự, quý vị nhớ nha. Và chư Phật ở trong kinh Phật cũng vậy, trừ trường hợp đặc biệt. Trừ trường hợp đặc biệt có nghĩa là gì? Là có một số để hóa độ, ví dụ như sử dụng thần thông đối với những người có quyền lực, họ muốn nhiếp phục họ, thì Phật Bồ Tát dùng thần thông nên dùng một cách kín đáo. Hoặc là chúng ta có thể thấy Ngài Hiền, Ngài cũng có thần thông. Hoặc là một số người kể Hòa Thượng Tinh Không, Ngài cũng có thần thông, nhưng mà Ngài dùng rất là kín. Đó, quý vị, người trong chứ không phải dùng một cách lộ liễu. Dùng lộ liễu thì thường là tà nhiều hơn chính nha. Điều đó phải cẩn thận. À, và Thiện Trang có kể cho quý vị rồi ha. Chính đạo tràng của ở gia đình của Thiện Trang đó, rồi anh trai Thiện Trang cũng bị thần thông cảm ứng đó mà gặp nạn. Đó, cho nên quý vị hãy cẩn thận đối với những đó. Quý vị nên kính nhi viễn chi. Còn có người nói vậy thì có nên dựa người ta để người ta tu không? Đó, người ta tu hành như vậy mình thấy cũng niệm Phật rồi vân vân. Thiện Trang nói mọi thế lực ở nhân gian đều là vô thường, quý vị nương không mãi không được đâu. Quý vị nương đến lúc nào đó rồi họ cũng sẽ ngã đổ. Vì cái chánh á, thì được Phật Bồ Tát gia trì. Phật Bồ Tát gia trì thì còn hoài được. Còn những cái mà nó không có hoàn toàn Phật Bồ Tát giá trị mà dựa vào quỷ thần giá trị, quỷ thần họ cũng mới sống theo cái luật của họ, rồi họ cũng bị các cái chư thiên ở trên như cả tứ thiên vương sai khiến vân vân, cho nên họ cũng không được làm quá mức cho phép của họ, họ cũng làm trong cái khuôn khổ của họ thôi. Mình không nên nương vào, Phật dạy đừng nương vào, đúng không? Đã quy y, con đã quy y Phật rồi à, rồi con quy y thì không quy y thiên thần ngoại đạo, đúng không? Đó, quy y pháp rồi không quy y giáo pháp của ngoại đạo, đó, vân vân. Đó, quy y tăng rồi thì sao? Không quy y những người tà giáo ngoại đạo. Đó, rõ ràng Phật dạy vậy thì mình làm đúng như thế là tốt nhất. Đó, và là kính nhi viễn chi. Còn quý vị muốn biết á, nhiều khi người ta dùng cái đó để người ta hút năng lượng của mình nữa. Ví dụ như Thiện Trang vô mở coi cái người đó giảng, Thiện Trang coi, Thiện Trang xin phép không nói vì đụng chạm nhiều người. À, có một số người có niềm tin với người này người kia nên là thôi kệ, để tùy duyên đi. Dù sao cũng dẫn dắt được một số chúng sanh, một số người họ vô tu đến mức độ nào đó, còn đến tu đến khá hơn tự nhiên họ thoát ra được. Đó, giống như có cô bé đó, cô bé đó hình như sinh năm đầu 94 rồi phải. Đó, thì cô bé đó nói kêu con mất cả 10 năm suốt ngày cái đi cúng kiến này đó, suốt ngày cái cúng tiền để mà mong là phá cái các địa ngục cho cửu huyền thất tổ vân vân. Còn ở trong đó con ra nên con biết. Đó, bây giờ may quá, bây giờ sau này con nghe được pháp của pháp sư Tịnh Không. Con mới đầu nghe thấy sau ngày giảng chậm quá, nhưng mà càng nghe thì càng hay, càng nghe thì càng thấm, mà giờ chuyên tu niệm Phật thôi, bỏ đi hết các đi không đi theo các cách đó nữa. Đó, và chính cô đó cũng mới gặp một sự cố, đó là cô đi phóng sanh ở một cái miếu thần đó, là cô gọi mọi người niệm Phật. Thì bữa đó trúng cái ngày đó là lễ cúng miếu hay sao đó, cô ta không để ý. À, rồi khi cúng xong ngồi đó niệm Phật thì tự nhiên có hai người thôi thấy con một con rắn rất là vàng, nó phè lên nó định cắn, nó hù dọa đó. Sau hai người chạy sợ hét quá trời, thấy thì Trang hỏi ủa chứ không niệm Phật ha, có vừa niệm mà vừa hét vừa chạy. À, thế là rồi mọi người thì khác thì họ tới họ nhìn thì không thấy, chỉ có hai người đó thấy con rắn như thế thôi. Cho nên là Thiện Nhân họ hỏi như thế nào, Thiện Nhân nói mình có thể là những cái thần đó họ không thích niệm Phật. À, mình ở cái miếu của người ta mà mình niệm Phật người ta không thích, cho nên người ta hù dọa thôi, bữa sau thì nên tránh chỗ đó đi chỗ khác. Thì quý vị á, những cảnh giới về quỷ thần rồi thế này thế kia quý vị chưa trải nghiệm thì quý vị không biết, nhưng mà trải nghiệm rồi sẽ biết. Và cách để phân biệt đó là chúng ta dùng cái trí huệ là thứ nhất, cái hai là chúng ta dùng cảm nhận bằng từ trường. Ví dụ con người giảng đó thì đang cố gắng nghe đó, lên nghe 15 phút thôi nhức đầu chịu không nổi, thật sự là nhức đầu, là mình biết là cái năng lượng đó, người ta hút năng lượng của mình chứ không phải là năng lượng mình hút lại. À, mình được cái năng lượng, cho nên tu đó, nhiều khi mình tu với những người đó đó một thời gian mình bị mất năng lượng rất là nhiều. Quý vị cứ để ý đi, tu với người chánh thì quý vị sẽ càng ngày sẽ càng sáng suốt, càng ngày càng cái người mình nó lân lân khỏe dịu. Còn tu với cái tà đó, người mà người ta hút năng lượng, mượn cơ hội để hút năng lượng, người ta chuyển về cảnh giới âm lên ngang, thì quý vị sẽ ngày ngày mình thấy sanh phiền não hơn một chút. Mặc dù thấy những điều màu nhiệm, màu nhiệm thì có quý vị, tại vì họ có thần thông, họ có thể biến ra những điều màu nhiệm, nhưng tóm lại là quý vị sẽ thấy người mình nó phiền não nhiều hơn, thường là sân si nhiều hơn, thường là các cái dục vọng nó nổi lên nhiều hơn. Đó quý vị để ý đó. Và thường Thiện Trang thì Thiện Trang nhảy gấp. Đối với những cảnh giới đó thì tới cảnh giới nào, tới chùa nào mà tu không chánh đó, là nhức đầu liền. Thiện Trang có cái khả năng phân biệt rất là nhanh. Thấy người nó lạnh mà nhức đầu là Thiện Trang biết chỗ đó không có chánh. Vào Nghĩa Trang là thấy khó chịu rồi, vào bệnh viện là đã thấy khó chịu rồi, biết là từ trường không tốt vì người âm nhiều quá. Nên là Thiện Trang biết nó nhanh. Đợt trước Thiện Trang mở coi cái người đó giảng đó, coi ráng coi thử người ta giảng tránh hay tà, nhưng mà coi thấy nhức đầu không chịu nổi, coi mười mấy phút thôi mà nhức đầu quá không chịu nổi, phải mở tắt đi mở pháp của hòa thượng nghe một chút thì hết đó, cho nên là không có cái đâu. Và những người đó họ có những cái thế lực khác, họ bùa chú rồi nữa, họ khai khiến người khác, cho nên quý vị rất là cẩn thận, phải cẩn thận, lạc vào rồi khó ra lắm quý vị. Anh trai thì gian nạn rồi hết yếu, khi yếu rồi cái hết cái lực lượng này đánh tới người khác vô, bỏ bùa sai khiến làm đủ thứ chuyện hết, rất là khó, muốn ra rất là khó. Cho nên mình phải có chánh kiến, mình phải tu bằng cái thành tâm của mình. Nên giống như hiện tại có một số người biết đó, có người cũng theo thiện trang một thời gian rồi đó, mà bây giờ quay trở lại theo một người như thế rồi rồi phỉ báng lại thiện trang đó. Thì bạn bằng trong bề ngoài thì hiện vẫn học theo thiện trang vân vân, nhưng mà bên trong thì bắt đầu lại phỉ báng thế này kia. Thiện trang biết từ lâu rồi, nhưng mà thiện trang kia thôi kia, mọi chuyện cứ để tự nhiên thôi, bây giờ mình cũng chẳng có cách nào, tại vì khó lắm. Nhân duyên của mỗi người mỗi khác nhau, người ta có thể vì nghiệp chướng, có thể gì đó thì thôi, mình cũng tùy duyên, không để người ta tạo nghiệp, mình cũng không nên phỉ báng người ta. Nói chung tốt nhất là mọi chuyện cứ để tự nhiên, mình không có năng lực để giải cứu người khác khi mình chưa có đủ năng lực. Quý vị độ quý vị đã, cho nên sau những cái việc như vậy Thiện Trang mới nói tóm lại nha. Thiện Trang nói tóm lại, Hòa Thượng nói rất đúng, chỉ có thành tựu rồi mới độ người khác, mà thành Phật mới đủ năng lực. Quý vị thấy, Phật mới nhiếp phục được ma vương, Phật mới có thể nhiếp phục được các loại ma nạn. Còn ở đây chúng ta tu hành khá khá một chút xíu, năng lượng sáng lên một chút. Nhiều người tu theo cách của Thiện Trang đó, tu khá khá công phu, một cái bắt đầu có công phu mà bắt đầu có nhiều thử thách mới hấp dẫn hơn đó. Có người không có cái tâm chân thành, không có tâm khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn và cung kính đó, thì thường dễ nguy cơ đó quý vị. Quý vị nhập định, ngồi thiền nhập định nhá ha, hoặc là quý vị niệm Phật nó vô định đó, có định rồi thì hồi xưa chưa tu chưa có gì hết, sắp đến công phu thành phiến rồi, sắp có công phu niệm Phật tâm mũi rồi, thì oan gia tới chùa tìm tới, thì mày hả, mày muốn ra khỏi đúng không, muốn ra khỏi sanh tử luân hồi đúng không, mày tạo cản lại. Còn quý vị tu dở quá nên không có ai tìm, đúng không? Hòa Thượng hay nói mình tu dở quá nên không ai tìm, đợi đến lúc lâm chung thanh toán lần cho khỏe. Còn giống như mình là tu sắp thành tựu rồi, giống như mình sắp chuyển nhà rồi, thôi chủ nợ mau mau tới đòi nợ đó. Nên là tại sao nhiều người tu gặp nạn, và nhiều người tu tại sao có thời gian là bị thoái chuyển cái này cái kia. Người ta chỉ cần một lá bùa thôi là đủ để thay đổi cái tư tưởng của người khác rồi ha. Nên là hồi xưa Thiện Trang đã nói mấy người, có một số người hay cúng dường để hộ pháp Thiện Trang, Thiện Trang nói thế gian vô thường lắm, tâm người vô thường. Những người đó nói ủa chứ thầy không tin tụi con hả, kêu thầy, Thiện Trang nói chưa tin được, khi nào chứng A La Hán mới tin được. Chưa chứng A La Hán quý vị nên nhớ, đến cả phải chứng để mà thắng được ma vương đó, quý vị phải chứng được tam quả A La Hàm. Còn nếu mà chứng được nhĩ quả vẫn bị đánh cho tơi bời cơ mà, trong văn sao của Đại sư Ấn Quang nói. Cho nên là ngày nào quý vị tu chưa có công phu niệm Phật thành phiến nữa, thì mai mốt người ta bỏ một lá bùa hay người ta làm một cái gì cái là thôi, quý vị theo lại, quay trở lại phỉ báng Thiện Trang. Và Thiện Trang nói hồi trước bây giờ cảm ứng có luôn, cho nên là không sao hết. Thì nói chung là rất là thương cho những người đó nha. Nhiều khi có người đó tu hành được rất là tốt, đang nghe pháp Thiện Trang mỗi ngày, nghe cả tùng, dùng pháp Thiện Trang thôi, một bài nghe đến cả tùng. Vậy mà tới khi bị một cái chuyển một cái, tích tắc trong một ngày chuyển đổi ngày là ngược lại, không tin nữa. Đó là bình thường. Và hồi trước kia quý vị thấy có cái chú Diệu Âm Thanh Nhã đó, vậy hồi xưa theo Hòa Thượng lúc nào ân sư, Hòa Thượng ân sư, nó tu một hồi cái bắt đầu cái ma khóa. Đầu tiên là bị một người bỏ bùa trước, bỏ bùa yếu trước, yếu xong rồi bắt đầu chạy lên nghe Linh Quy Pháp Ấn, nghe pháp Nam Truyền của thầy Minh Thành, tu một khóa tu thầy Minh Thành, xong cái xuống núi bắt đầu tới thầy Thông Lạc, trưởng lão Thích Thông Lạc, rồi xong phỉ báng lại Hòa Thượng hoàn toàn luôn, không tin Hòa Thượng, không tin bản sanh, không tin gì cả, phỉ báng lại Thiện Trang luôn, chửi Thiện Trang luôn. Cho nên là quý vị thấy đôi khi những người nó chuyển rất là nhanh, mà những người đó Thiện Trang để ý cái ngã họ có, tức là họ thường là cống cao ngã mạn và thường là không thực hành cái pháp. Ví dụ như cái người đó kể đó, Hòa Thượng nghe Hòa Thượng nói là hãy coi đĩa Hòa Thượng Hải Hiền 1000 lần sẽ có được công phu để mà tu hành niệm Phật thâm mũi vân vân. Thì người ta coi thế nào, quý vị biết coi thế nào để 1000 lần không? Chỉnh vô trong cái chuyển vô cái phần mềm á, cho nó video nó chạy theo thật nhanh lên, thay vì coi cái đĩa Hòa Thượng Hải Hiền 1 tiếng đồng hồ, bây giờ coi có mười mấy phút xong đĩa, coi vậy đếm nó kìa, tôi coi được mấy trăm lần rồi đó. Quý vị thấy coi như vậy thì có hiệu ích gì không? Hiệu quả không? Hiểu sai lời của Hòa Thượng nói rồi áp dụng sai, đó. Mà tâm thì thiền căn tiếp xúc thì thấy rất là cống cao ngã mạn, cho nên cái tâm mà nó không chí thành. Quý vị tu hành đó, quý vị phải cần dùng tâm chí thành. Tâm chí thành nguyện Phật Bồ Tát gia trì thiền căn vậy, hiện nhân trụ đến ngày nay, nói thật quý vị cũng nhờ hàng ngày lúc nào nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho con. Con không có năng lực nhiều nhưng mà con nguyện Phật Bồ Tát gia trì, gọi là do giả thần lực đó. Túc nghiệp thì nan nan trừ nhưng mà do giả thần lực, tức là mình cái túc nghiệp của mình nó khó trừ lắm, nhưng mà nếu mình mượn vào cái thần lực của chư Phật, thần lực của Bồ Tát thì mình có thể đi qua được. Chướng nạn vẫn có, không phải không có, nhưng rồi cũng qua. Và quý vị thấy thiền căn trong đời thiền căn gặp bao nhiêu nạn rồi chứ đâu phải không. Đó, có người bỏ bùa, người yếm, người dùng thần thông vân vân, mà bị cho đến giờ vẫn còn trụ được, là quý vị thấy cũng sự có sự gia trì nhất định. Và cộng với cái thật ra mình cũng có cái tâm mà cầu pháp, có tâm chí thành, không có cống cao ngã mạn. Học là ai chỉ gì cố gắng nghe thực hành, tức là mình thấy hợp với mình thì thực hành, đem ra học và thực hành, chứ không phải học để nói, chứ không phải học nói vanh vách ra pháp hòa thượng nói được hết, kinh điển vô lượng thọ có ngân thuộc hết lậu lậu đọc nhưng mà không thực hành được. Tham không giảm, sân không giảm, si không giảm, rồi đối với cái ngã mạn là rất là nặng. Ví dụ như trong kinh vô lượng thọ nói phẩm 47 ha, ác kiêu giải đại ấy, cập tà kiến nang tính Như Lai vì diệt pháp. Cái ác đó là gì? Cái kiêu mạn, rồi cái giải đãi là lười biếng đó, rồi tà kiến nữa thì sao, nang tính Như Lai vi diệu pháp, mà khó mà tin được pháp vi diệu của Như Lai. Cho nên người những người hoằng pháp hiện nay đó, rất nhiều người lạc đường rồi đó quý vị ơi. Hồi xưa mình thì rất là khiêm tốn nhưng mà thời gian sau mình cống cao ngã mạn cái bắt đầu gặp nạn thôi, làm sao không gặp nạn được. Cống cao ngã mạn thì Phật lực không gia trì, Bồ Tát không gia trì được quý vị nữa. Thiện Trang biết cái đạo tràng đó, có một đạo tràng hồi xưa đó, hồi đó tới thật chánh khí rất là nhiều, mà thấy cảm ứng thì đang thấy đó có Bồ Tát Địa Tạng, Thiện Trang cảm thấy đó là Bồ Tát Địa Tạng, có thấy có cảm thấy có Bồ Tát Phổ Hiền, cảm ứng của thằng Trang thôi. Rồi có một cái chú học trò mà Thiện Trang dẫn thấy khi mà người đó cúng thí thực có cái vòng hào quang trên đầu luôn, mà rồi nó nói với Thiện Trang luôn đó. Thì nhưng mà sau đó đạo tràng đó một số người chuyển đi hết, lần sau thì người ta tới thấy tối om, mà thấy rồi chánh khí không có rồi, đạo tràng này sắp gặp nạn. Thì dân nói đạo tràng này sắp gặp nạn, không tới nữa, người ta thấy không không tới nữa. Sau đó đạo tràng nó gặp nạn thiệt, đạo tràng có chuyện liền. Cho nên là mình đến đâu á mình có cảm nhận được liền. Mà sở dĩ sao gặp nạn, cái người chủ đạo tràng á, cái người quan trọng dẫn dắt đạo tràng rất là quan trọng. Cho nên thời nay kiếm một vị thiện tri thức mà nương tựa rất khó quý vị. Người mà thật sự tu hành á, họ núp, họ không dám ra, họ sợ. Còn người mà không thật sự thì ra phô trương rất là nhiều. Mà mình thì không có duyên để biết những người chân tu. Đó. Còn người giả tu thì nhiều. Cho nên cô câu hỏi đó, cô thằng Hạnh cô nói là tại sao nếu mà tu thật ra người xuất gia là dễ tu, xong không chịu ở trong chùa mấy học chừng 5 năm đó ra ngoài cất cái thất này, niệm Phật vãng sanh dễ dàng, hay là tu dẫn chừng 20 người dẫn vãng sanh dễ dàng. Cô nói đó là cô nhìn cái góc của cô thôi, thật sự rất khó. Thứ nhất là cái điều kiện không có, không có muốn có thất để tu. Thứ hai pháp không có, đâu phải ai cũng biết được pháp của Hòa Thượng Tịnh Không. Quý vị học đi vô các trường Phật học đi đều biết, người phê bình rất nhiều, phê bình Đại Thừa. Thì ví dụ như bây giờ chứ Thiện Văn nói bây giờ đi học một tuần là thường học 6 buổi 6 ngày, 6 buổi 12 môn, ngày 12 vị giáo thọ, thì 1 phần 3 người là tin Đại Thừa, một phần thôi, 1 phần 3 là ở giữa không nói, kể như sao cũng được, 1 phần 3 thì phỉ báng. Như vậy quý vị nghe ai? Quý vị phải có cái đầu óc để mà sàng lọc. Rồi có nhiều người còn không phải là, nói chung là thật sự không biết duyên sao họ xuất gia, họ chẳng tin gì cả, họ vô họ nói ví dụ như Phật dạy là phải thật thà nghe lời thế này kia, họ thì dạy ngược lại cái bây giờ mà thật thà là không tốt thế này kia, thiệt thòi phải dối trá không mà dạy như vậy, làm giáo họ mà dạy ngược như vậy thì đâu được. Học rồi những người trẻ trẻ, những cái bạn trẻ trẻ xuất gia học như vậy thì dần dần hư người. Rồi có những người họ là ngoại đạo, họ trà trộn vô, họ cũng phá giới, họ cũng dụ dỗ thế này thế kia, rồi cuối cùng một hồi cái không có trụ nổi. Học vài năm, cái học bao nhiêu năm, cái kiến giải nó tùm lum hết. Đó, giống như là vị hòa thượng mà ở chùa gì của Hòa Thượng Thiền Tâm ha, có cái tháp của Hòa Thượng Thiền Tâm, chùa gì đó, có một cái ngày rào, một cái rào dẫn 20 người tu kinh Vườn Thọ, ngày ở trong thất đó. Đó, Hòa Thượng nói tôi học 20 năm ở các trường Phật học, quý vị biết học hết 20 năm. Nên tới khi tôi sau này tôi về tôi nhập thất, tôi không được. Vì sao tôi không được? Vừa ngồi vô tu thiền thì thiền đại thừa thì bên tịnh độ, trong tư tưởng tịnh độ nó chen lên kêu thiền thời nay không vô đâu, phải tu tịnh niệm Phật. Nên tu cứ khởi nghi hoài, chuyển sang niệm Phật thì lại nghi, kêu cái pháp này là Đức Phật không dạy đâu, người đời sau thêm vô, rồi chư tổ thêm vô, cũng học cái tư tưởng đó mà. Đó, những người dạy nhiều tư tưởng quá mà. Rồi cái bắt đầu chuyển qua thiền Vipassana thì tu một hồi cái pháp này nó không hợp với thời đại. Hồi xưa Đức Phật phải đi khất thực mà không có gì hết thì mới tu được, phải có thầy chỉ đường, các bạn cứ nghi hoài không tu được. Thiền làm sao mà tu được? Cho nên là học nhiều nó sanh ra tà kiến là vậy đó. Học nhiều mà không có thực hành đó, nó dễ sanh ra tà kiến. Rồi cuối cùng Hòa Thượng nó rất tuyệt vời, biết được pháp của Pháp Sư Tịnh Không. Ngài nói chưa có ai giảng được pháp như Pháp Sư Tịnh Không. Tôi nghe ngài, tôi ôm ngài thôi, một câu niệm Phật niệm cuối cùng, một bộ kinh Vô Lượng Thọ đó. Quý vị có dịp lên đó, hình như cái chùa đó là đối diện với Vĩnh Minh, không biết bây giờ ngài còn không, tại vì lúc đó Thiện Trang gặp là 4 năm trước rồi, năm 2016-2017 gì đó. Đó thì bây giờ mấy năm sau rồi, ngài năm đó 74 tuổi, năm nay chắc cũng gần 80 tuổi rồi đó. Thì quý vị lên đó mà nghe ngài nói trí huệ rất là sáng suốt, vẫn còn khỏe lắm, năm đó còn khỏe lắm. Ngài nói đó, cho nên có những người thâm nhập rồi họ mới kiểm chứng cho chúng mình là pháp của Hòa Thượng đi đúng rồi. Và quý vị biết không, ngay cả ai nếu mà tu hành tốt Hòa Thượng Thiền Tâm, Hòa Thượng Trí Tịnh, bao nhiêu người chư tổ đã đi rồi, con đường này những người trước đã đi, mình cứ thông thế mà đi. Còn mình bày ra con đường mới, cẩn thận chết người đó, chết mình, chết người khác nữa. Đời này không ra khỏi sanh tử luân hồi mà dẫn người ta lạc rất nguy hiểm. Cho nên là nói vậy để quý vị chọn thầy, quý vị phải chọn pháp môn rõ ràng. Bây giờ chúng ta đã vào đây rồi, đừng để chạy ra. Mà muốn khỏi bị ra đó, như cô Lưu Tú Vân nói, giống như là mình được cơ hội giải thoát trong đời này rồi mà bỏ mất, được kim cương rồi mà đổi lấy tán kẹo. Vì sao? Vì tâm mình vẫn còn tham sân si, mình vẫn còn mạn nghi. Cái nghi ngờ đó, nghi ngờ rất là nặng. Quý vị nghe pháp Hòa Thượng mà quý vị không tin Hòa Thượng, Hòa Thượng dạy quý vị không làm thì không thể nào thâm nhập sâu được. Học dần dần cái gì cũng nói biết, biết cái vỏ thôi, không biết được cái thật bên trong. Mà quý vị thấy kinh Vô Lượng Thọ, Thiện Trang ti là chưa có thực hành sâu như được chư tổ. Nếu mà Thiện Trang chỉ có một thực hành một nhỏ nhỏ tí xíu thôi, kinh Vô Lượng Thọ giảng một cách sống động, nó khác liền. Nếu quý vị thực hành, Thiện Trang nghĩ là quý vị cũng có duyên rất tốt, quý vị có thể thực hành sâu. Nên mình cố gắng, đừng có sợ rằng mình tu không được. Ai cũng có thiện căn phước đức nhân duyên hết á. Quan trọng là bây giờ mình ráng thêm chút xíu nữa, mình cố gắng thêm chút xíu nữa. Đừng nghĩ là mình sống lâu, mình không có thời gian đâu. Đời là vô thường. Nhiều người gọi là, chư tổ nói là gì, dép xuống giường rồi không biết có mang lại được hay không. Tức là có người đó quý vị, bây giờ nói đơn giản là nói ví dụ này thực tế đời nay, có nhiều người lên giường bỏ đôi dép đó lên giường nằm, nằm xong, ví dụ bạn của Thiện Trang thôi, bạn Thiện Trang năm đó năm 22 bằng tuổi nữa, đi dạy về, dạy về xong là nằm lên ngủ thôi, đi ăn tiệc đám giỗ gì đó rồi về nên nằm, nằm chút xíu rồi cái nghe ở dưới nhà nghe hét lên tiếng thôi, bắt đầu đưa đi cấp cứu ra bệnh viện, cuối cùng bị đột quỵ qua đời. Cho nên là đúng là không kịp mang dép bộ đó đó quý vị, rất là tội. Cho nên là nhiều khi mình đừng có nghĩ thời gian lâu dài, mình ráng tu, không có thời gian đâu. Mà khi mà một đã lỡ qua đời này rồi, đời sau cái tà pháp nó nhiều hơn, càng ngày pháp tà nhiều hơn, cơ hội đi gặp chánh pháp rất ít, nên phải trân trọng. Vì vậy mình phải cố gắng. Pháp môn này vi diệu, pháp môn này tuyệt vời, mình không nhận lấy là lỗi của mình, không có lỗi ai hết. Cho nên là mình phải cố gắng, đừng để luống qua rồi không có cơ hội ha. Chúng ta đã thấy thiện tri thức lâu lâu mới xuất hiện lần, đúng không? Quý vị thấy năm mấy năm trước có nhiều người giảng pháp tịnh độ, dần dần sau này dần dần bây giờ toàn quý thầy trẻ thôi, các vị lớn tuổi không còn nữa. Và thượng bây giờ nếu mà bà thượng không giảng lại là mất một người giảng lớn rồi ha. Bà thượng bây giờ phục hồi sức khỏe rồi đó, đó chứ thiền nhân nói mà yên tâm, ngài chưa có thể ra đi đâu trong cái tình trạng như vậy đâu đó. Cho nên hiện tại bây giờ ngài trở lại, nhưng mà ngài không giảng là mất một người rồi. Rồi ở Việt Nam thì quý vị thấy hòa thượng thứ tư, khi hòa thượng thứ tịnh không giảng nữa rồi, hòa thượng yên tâm trước đó thôi, bây giờ quay đi quay lại đâu còn ai đâu, đâu còn ai giảng tịnh độ mà lớn tuổi, những cái bậc tôn túc như vậy đâu có đâu. Bây giờ toàn quý thầy trẻ, quý thầy trẻ thì thiếu kinh nghiệm, dù học pháp giỏi nhiều căn lành nhiều đời nhiều kiếp có, nhưng nói gì nói cũng phải cần có dựa vào cái chư tổ mà triển khai thôi, còn phải thực hành nữa, thực hành sâu, càng sâu càng càng tốt. Chứ nếu không thì cũng không thể dẫn dắt đại chúng đi một con đường dài được, chỉ đi một đoạn thôi, rồi sau đó đại chúng tới ngang mình rồi, vượt qua mình rồi, mình cũng không dẫn dắt được. Cho nên ai á, muốn phát tâm hoằng pháp lợi sanh á, thì nhân thiên cuối cùng mà vẫn có thể thành tựu cho chúng mình trước, thành tựu trong chính mình thì mới thành tựu cho người được. Nên hiện trang á, hiện trang từ chối rất nhiều người, các nơi mời thì chẳng không đi giảng đó, rồi vân vân, từ chối hết, các Phật sự từ chối đó. Như thường các chùa lễ lạc trai tăng rồi gì dỗ tổ vân vân thì chẳng né hết, thì chẳng từ chối hết. Rất nhiều người nói thì chẳng thế này thế kia thì chẳng chấp nhận thôi. Bây giờ chỉ có đi được nơi sư phụ rồi một hai nơi thôi, nó mấy nơi đó là bất khả kháng, nói chung là nơi chư tổ mình phải đi, còn lại các nơi khác không đi. Cố gắng hôn tu một nơi để có vẻ có thời gian thâm nhập sâu hơn để chia sẻ với quý vị. Nói chung là duyên còn thì chia sẻ, hết duyên thôi. Ngày nào đó tự tại bản sanh, ra đi bản sanh, đó là mục tiêu quan trọng nhất mà chúng ta phải đạt được. Nhiều người làm được, tại sao mình không làm được, đúng không quý vị? Ai cũng như ai mà, đúng không? Ai cũng có Phật tánh mà. Ai cũng đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi mới nghe được pháp môn này mà. Tại sao mình không tu? Cho nên là mình phải tin vào chính mình, phải ráng lên. Đời này mình có phần về Tây Phương. Bây giờ trở lại với kinh đoạn vừa rồi là Thiện Trang đang giảng tới giai đắc tha tâm tí thông. Nhược bất tất tri ức na gia tha bá thiên Phật sát. Chữ nhược có nghĩa là nếu mà không có biết được. Chữ bất là không, tất là điều, không có điều biết. Chữ tri là biết á. Ức na gia tha bá thiên Phật sát. Chữ na gia tha thì đơn vị này là một con số, là có ý nghĩa là 100.000, 1 triệu hay là 10 triệu, nhưng mà thường chỉ cho vô lượng. Ở đây là na gia tha rồi nè, thêm chữ ức lần trước nữa nè, rồi thêm 100.000 nữa, bá thiên ở 100.000 nữa. Phật sát là cõi nước Phật. Nếu mà không biết được tất cả 100.000 ức na gia tha cõi nước Phật, chúng sanh tâm niệm giả, và tâm niệm của chúng sanh trong bao nhiêu, trong 100.000 ức na gia tha cõi Phật, không phải biết một chúng sanh mà biết hết tất cả tâm niệm của chúng sanh ở 100.000 cõi Phật. Đó. Chữ giả này giống như dấu phẩy thôi. Thì bất thủ chánh giác thì con không thành Phật. Hiện nhân tạm dịch nè. Khi con thành Phật, tất cả chúng sanh sanh vào nước con đều được tha tâm trí thông. Nếu không biết hết tâm niệm của tất cả chúng sanh, của chúng sanh trong 100.000 ức na gia tha cõi Phật thì con không thành Phật. Dịch vậy thì quý vị dễ hiểu ha. Ở chỗ đây hòa thượng có chú giải chữ ức na gia tha bá thiên. Na gia tha là đơn vị để tính số lượng của Ấn Độ. tương đương với thiên vạn, tức là ngàn vạn, là chúng ta nói theo khoa học ngày nay là 10 mũ 7 đó, 10 với 7 số 0 đằng sau đó, là bằng 10 triệu của Trung Hoa. Ở đây là hình dung con số, số lượng cực nhiều, rất là nhiều. Tức đây là không phải con số đâu, mà nó là rất nhiều. À, quý vị sanh về Tây Phương Cực Lạc nha, thì quý vị có cái năng lực này, năng lực là biết hết tâm niệm, tức là ở trong tâm của người ta, của chúng tất cả chúng sanh mà ở vô lượng vô số cõi nước, họ nghĩ gì, không phải con người không, mà ở cõi cảnh giới khác, chứ như quỷ, quỷ còn quỷ đó nghĩ gì quý vị cũng biết được, còn chó đó nó nghĩ gì cũng biết được, và cả cõi khác đó, Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Tư Lô Châu vân vân, chỗ nào cũng nghĩ được hết, không mỗi ở thế giới Tà Bà đâu, mà họ nghĩ gì quý vị cũng biết hết. Nếu mà không được như vậy thì ngài không thành Phật. Thì ở đây Hòa Thượng chú giải như sau. Hòa Thượng chú giải: đây là nguyện thứ 9, tha tâm không nguyện. Ngài viết thành là văn bạch thoại như sau: khi tôi thành Phật, hay là khi con thành Phật, tất cả chúng sanh sanh đến thế giới Cực Lạc đều có thể đạt được tha tâm trí thông. Nếu không thể hoàn toàn biết được tâm niệm của tất cả chúng sanh trong vô lượng vô biên cõi nước chư Phật thì con không thành Phật. Thiện Trang đọc lại nha: khi con thành Phật, tất cả chúng sanh sanh đến thế giới Cực Lạc đều có thể đạt được tha tâm trí thông. Nếu không thể hoàn toàn biết được tâm niệm của tất cả chúng sanh trong vô lượng vô biên cõi nước chư Phật thì con không thành Phật. Hòa Thượng khi giảng tới đoạn này đó, Hòa Thượng nói quý vị nghe cái đoạn này, quý vị có nhận thức ra điều gì không? Còn tính bản thân tôi là thấy toát mồ hôi lạnh. Tại sao toát mồ hôi lạnh? Tại vì những ý niệm gì trong tâm mình khởi lên, người ở Tây Phương Cực Lạc biết hết. Gọi là chúng ta thường có cái niệm là Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hội Chúng Bồ Tát đó, tức là những đại chúng thanh tịnh ở Tây Phương Cực Lạc đó, đó biết hết mình đang nghĩ gì. Cho nên là Hòa Thượng nói không dám nghĩ gì hết, không dám nghĩ ý niệm xấu. Đó, quý vị nhớ được đoạn này thôi là quý vị tu hành được. Mình nghĩ ra khởi một cái ý niệm, ví dụ như chúng sanh trong kinh Vô Lượng Thọ nó thường niệm dâm dật. Đó, quý vị nghĩ những cái điều mà sắc dục nam nữ, vừa nghĩ những cái thôi Đức Phật A Di Đà biết rồi nè, những thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc biết nè, mình xấu hổ quá, vừa nghĩ tham, vừa nghĩ sân, vừa nghĩ si, cái rồi nó biết hết. Biết hết mà, biết trăm ngàn ức cõi Phật mà, nói chung là vô số vô lượng cõi Phật, tâm niệm chúng sanh nghĩ gì biết hết. Cho nên không dám khởi tâm động niệm. Vì sao? Nếu quý vị nghĩ tầm bậy, quý vị nghĩ lung tung thì chắc quý vị có thấy xứng đáng để về Tây Phương Cực Lạc hay không? Tây Phương Cực Lạc có đón tiếp mình hay không? Đó, gọi là chư thiện thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, một cái nơi mà toàn những bậc thượng thiện, những người thượng thiện không ở một nơi. Mình bây giờ nghĩ lung lung quá, chắc Phật A Di Đà thì rất là từ bi, ngài tới tiếp dẫn. Nhưng mà thánh chúng nói thôi Phật ơi, Phật không có, đừng rước nó về đây, nó phá Tây Phương Cực Lạc đó, nó đem tham sân si nhiều quá, không được đâu. Đó, Hòa Thượng hay giảng vậy không quý vị? Cho nên mình chỉ cần học cái đoạn này thì quý vị nghe biết hết Tây Phương Cực Lạc, người Tây Phương Cực Lạc biết hết, thanh chúng Tây Phương Cực Lạc biết hết, tâm niệm của chúng ta biết hết, thì chúng ta ráng đừng nghĩ ý niệm. Cho nên Thiện Trang hay nói đó, tu hành thở dĩ mình không dám nghĩ gì lung tung. Thiện Trang nói mỗi lần lên chánh điện, mỗi lần thấy hình Phật, không còn lên chánh điện, ví dụ như trong phòng này Thiện Trang có để hình Phật A Di Đà đằng trước, mỗi lần thấy Hòa Thượng Tịnh Không thì khởi ra không biết hôm nay mình có xứng đáng không. Mình nghĩ lung tung mà không xứng đáng rồi, mình tính toán hơn thua là mình không xứng đáng rồi. Làm sao xứng đáng với Phật, làm sao xứng đáng với ân sư, đúng không? Thì quý vị nghĩ như vậy đi, hàng ngày quý vị đối trước Phật, Bồ Tát, quý vị nghĩ như vậy là quý vị không dám nghĩ lung tung đâu. Quý vị sẽ chắc chắn chỉ dám nghĩ điều tốt, điều lành thôi, chỉ niệm Phật thôi. Đó là cách mà gột rửa thân tâm rất là tốt. Thì đang dùng phương pháp này. Bây giờ nếu mà mình không có tâm xấu hổ đó, khi bước lên trước chánh điện, đứng trước mặt Phật Bồ Tát thì thôi không còn gì để nói nữa. Người không biết tàm, không biết quý thì coi như là hết rồi, không hết cấp chữa rồi. Cho nên quý vị phải suy xét lại thân tâm mỗi ngày mình nghĩ bao nhiêu. Đó, mình nghĩ lung tung quá thì hôm nay lên sám hối Phật Bồ Tát ơi, con nghiệp chướng nặng quá, Phật Bồ Tát gia trì cho con. Mình cầu nguyện đi, Phật Bồ Tát gia trì cho con để bớt nghĩ lung tung. Đó. Ý niệm nghĩ nhiều nhất người trẻ hay nghĩ gì? Đó, trong kinh Vô Lượng Thọ nó thường niệm dâm dật, phiền mãn hư trung. Đó. Cái phiền não mà nó đầy chất chứa trong ngực luôn, nó tràn ra ngực luôn. Đó. Phiền mãn hư trung. À, trong bản dịch thì nó là phiền não tràn hông, từ từ ngực nó tràn xuống hông luôn đó. Cũng cũng tạm được không, dịch đúng đó, cũng coi như là đúng, nhưng mà thật ra là tràn đầy trong lồng ngực của mình, nó đầy hết toàn là phiền não. Cho nên là chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta bớt, muốn bớt phiền não chúng ta nương vào Phật hiệu, chúng ta nương vào pháp, mà thường nghĩ rằng thường có tâm hổ thẹn và sám hối khi mình khởi lên những ý niệm không tốt nha. Như vậy là đoạn này là cần như vậy, chúng ta nghe thích tha tâm trí thông, chúng ta biết là Tây Phương Cực Lạc có khả năng lực đó, thì mình áp dụng vô mình tu. Cho nên từng điều nguyện mình áp dụng vô để mình tu đó. Điều nguyện thứ trước đó là gì? Biết được, họ biết được mình, cho nên là mình ráng cố gắng đừng để làm việc xấu, họ nghe được hết những lời nói của mình, cho nên cố gắng nói chính ngữ. Bây giờ mình nghĩ gì như vậy, Tây Phương Cực Lạc biết hết á, cho nên là cố gắng nghĩ trong chánh niệm, nghĩ Phật A Di Đà là tốt nhất, nghĩ về Tây Phương Cực Lạc là tốt nhất, nghĩ trong chánh pháp là tốt nhất, nghĩ cho chúng sanh là tốt nhất, đừng nghĩ lung tung. Đó, có ý niệm nào nghĩ cho chính mình là không tốt rồi, có ý niệm nghĩ còn muốn hại người vân vân, còn muốn phỉ báng người vân vân, thì đó là mình đang không xứng đáng Tây Phương Cực Lạc. À, thánh chúng Bồ Tát ở đó biết hết, những người thân đã bản sanh về đó biết hết đó. Cho nên là cố gắng tránh. Đó là mình thực hành đó, từng câu từng chữ trong kinh mình đem ra thực hành đối với hiện tại. Còn tất nhiên mình phải mong cầu những điều đó về đó mình có. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến đoạn tiếp theo. Như vậy đời vừa rồi á là thứ bảy là nguyện thiên nhãn thông, thứ tám là nguyện thiên nhĩ thông, mà thứ 9 vừa rồi là tha tâm thông. Bây giờ là nguyện thứ 10. Chúng ta vào đoạn tiếp theo. Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giai đất thần thông tự tại, ba la mật đa. Và thượng tách đoạn này ra hai đoạn, cho nên đoạn trên là như thế này. Chúng ta quá quen rồi ha. Ngã tác Phật thời tức là khi con thành Phật, khi con làm Phật. Đây là thế gian tự tại vương Như Lai làm chứng cho Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo. Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo là Tỳ Kheo Pháp Tạng đó. Là Ngài là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Là thân trước của Đức Phật A Di Đà đó. Ngài đang phát nguyện khi con thành Phật. Thì sao? Sở hữu chúng sanh tức là nếu có chúng sanh, hoặc là tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh, sanh ngã quốc giả là sanh về nước con. À, chữ giả này là dấu phẩy, dấu chấm thôi, chấm hết cái ý đó. Thì sao? Đây mình coi như dấu phẩy nha. Giai đắc thần thông tự tại. Chữ giai là điều, đắc là được, điều được, thần thông tự tại. Cái thần thông là gì? Thì Hòa Thượng chú giải, thần thông tự tại là có đủ năng lực phi hành. Phi hành tức là bay trên không á. Rồi phân thân. Rồi năng lực là nhanh chóng đến. Năng lực biến hóa một cách tự tại. Tức là bốn cái năng lực nè. Phi hành tức là bay trên không, phân thân. Rồi nhanh chóng đến, biến hóa một cách tự tại. Điều này á thì quý vị coi phim Tây Du Ký quý vị hiểu à. Bốn năng lực, thứ nhất là phi hành là bay trên không. Bây giờ chúng ta không có năng lực bay trên không, chúng ta đi dưới đất thôi mà. Bây giờ muốn bay trên không thì phải có máy bay mình nó bay được. Đó, đó là gọi là phi hành. Thần thông á thì có bốn năng lực, thứ nhất là phi hành và bay trên không. Thứ hai là năng lực mà đến rất là nhanh, nơi nào á cũng muốn nghĩ cái là đến. Đó, gọi là đắc đáo á, tốc đáo á, nhanh chóng đến. Đến nơi nào đó giống như trong phim Tây Du Ký á, Tôn Ngộ Không có cái phép gọi là cân đậu vân á, lộn nhào lộn cái là từ đây đến nơi nào đó đó. Thì đó là thần thông của Tôn Ngộ Không rất là dở ha. Còn năng lực của Tây Phương Cực Lạc là vừa nghĩ một cái là đến. Ví dụ như quý vị muốn nghĩ tới thế giới Ta Bà, cái nghĩ người tới thì chứ không phải là nghĩ được một hồi mới bay rồi mới tới, còn đây là nghĩ ngay tới luôn. Bởi vì sao? Trong pháp thân à, gọi là trong tự tánh chúng ta là không có chướng ngại. Chúng ta hiện tại có chướng ngại, có trái đất nè, có không gian này cái kia nó chắn cái thân thể chúng ta. À, vì cái phiền não chúng ta sanh ra cái thân kiến cho nên chúng ta có bị cái chắn này. Còn Tây Phương Cực Lạc về đó thì thanh hư chi thân, vô cực chi thể, thân mà giống như trong suốt rồi đó, đi một cách không chướng ngại, cho nên quý vị nghĩ ở đâu là quý vị về tới đó. Nghĩ muốn về tới đông phương của Dược Sư Lưu Ly thì quý vị nghĩ một cái thấy quý vị có trước mặt ở nơi bay một cách nhanh như giống vậy đó. Còn thích bay chậm chậm cũng được ha, à, bay chậm chậm cũng được. Muốn bay chậm thì là pháp lần trước là phi hành, à, gọi là bay trên không. Còn muốn muốn đến nơi nào là gọi là tốc đáo, tức là đến một cách nhanh chóng, là vừa nghĩ nơi nào đấy. Bây giờ chúng ta muốn qua Mỹ chúng ta bay rất là lâu đúng không, máy bay nữa. Còn nếu đi đường bộ, đi đường thủy khỏi nói. Nhưng mà nếu như chúng ta như thế nào, chúng ta có thần thông này thì rất tuyệt vời. Nghĩ ngay đến thì nghĩ ngay tới thì năng lực của Tây Phương Cực Lạc có. Bây giờ khoa học ở đó rất tuyệt vời, có thể đột phá được không gian, cho nên là thấy đi nơi nào đó cũng cái dễ dàng. Thiên Trang hay nói điều này rồi quý vị ha. Ví dụ như có con kiến nó bò, quý vị chắn một cái miếng qua, nó không thể nào bò qua đến đây được, nó bò vòng vòng một hồi nó mới qua, nó mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà nếu chúng ta đó là chúng ta thấy con kiến ở không gian 2 chiều, nếu bây giờ chúng ta ở 3 chiều chúng ta nói ôi cái con kiến này ngu si, ta dở cái này lên một cái là mày đi qua một cái tích tắc một giây. Thì vậy đó, ở trong không gian vô lượng chiều của thế giới Tây Phật Phương Cực Lạc đó, hay là thế giới chư Phật, các ngài đột phá được cảnh giới Hoa Nghiêm. Cho nên thần thông có năng lực là thấy được những cái kẻ đó, thấy Tây Phương Cực Lạc với Ta Bà thế giới, chỉ là nó khoảng cách nhau chút xíu rồi, không có khoảng cách nữa. Đó, cho nên là mới nói là thử phương tức cực lạc tức Tây Phương, đó, tức thử phương, tức là nơi này chính là Tây Phương Cực Lạc, mà cực lạc cũng là nơi này, không có xa, không có gần, vì đâu? Trên một cái màn hình mà thôi, quý vị thấy trên màn hình á, màn hình muốn chiếu cảnh nào chiếu bên đó à. Đó, tự tánh chúng ta giống như một cái màn hình tivi vậy đó, muốn chiếu cảnh nào thì chiếu lên cảnh đó. Đó, có thể vận dụng chiếu lên rất dễ dàng. Và chúng ta bây giờ mê sâu quá cho nên chúng ta không biết được điều đó. Chúng ta thấy Tây Phương Cực Lạc xa cách 10 muôn ức cõi Phật luôn, quá xa. Đó, thực tế thì về Tây Phương Cực Lạc quý vị đột phá được cái đó, cho nên có cái năng lực là đắc đáo, là tốc đáo, tức là đến một cách nhanh chóng. Năng lực tiếp theo nữa là gì? Năng lực biến hóa, đó, biến hóa giống như Tôn Ngộ Không đó, quý vị thấy, biến thành con này, biến thành con kia. Thật ra năng lực biến hóa này, quý vị thấy không phải Tôn Ngộ Không có, mà có những người bình thường họ liền thần thông họ cũng có biến hóa được nữa. Mấy con xà tinh đó, quý vị coi trong chư tổ các câu chuyện, hoặc là quý vị thấy trong ngài Thiền Tâm đó. Đó là con rắn mà nó tu được 1.200 năm, 800 năm thì phải. Thì nó có thể biến thành hình người nhưng mà xấu xấu, đen đen thôi. Người đen đen thôi. Còn muốn biến thành người đẹp thì phải có 1.200 năm thì biến thành người đẹp được. Và trong câu chuyện là Giả Hồ Thiền đó, câu chuyện của Ngài Bá Trượng đó, con hồ ly đó biến thành người được đó quý vị. Đó. Cho nên là những năng lực này chúng sanh rất nhiều, chúng sanh có khả năng biến hóa. Và biến như phân, còn có năng lực phân thân nữa. Một cái năng lực nữa là phân thân, đâu mà không biến ra thân này thân kia. Thì đó, về Tây Phương Cực Lạc chúng ta có tất cả những năng lực này, muốn phân ra nhiều thân, đi một lúc đi nơi này nơi kia vân vân đều có được hết. Và Tôn Ngộ Không thì phép thần thông rất là hạn chế, có 72 phép biến hóa thôi. Còn về Tây Phương Cực Lạc thì có vô lượng vô biên biến hóa. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, chúng ta nói thần thông nếu mà so với Tây Phương Cực Lạc thì 100 muôn ức lần cũng không thể nào bằng được hết đó. Cho nên là mình có tu thì ít, nhưng mà quả mình đạt được quá lớn, quá lớn, quá vi diệu. 4 năng lực về thần thông. Thứ nhất là bay trên không, có luôn, khỏi cần phải máy bay nữa, đi máy bay chi cho mệt ha, bay trên không. Rồi thứ hai là gì? Có khả năng phân thân, biến ra thân này đi nơi kia, cho nên Hòa Thượng nói mỗi ngày phân ra vô lượng vô biên thân ở thế giới, mười phương. đó, để cúng dường chư Phật, để nghe pháp, thì chúng ta không có năng lực đó. Chúng ta mỗi lần sáng ra thấy có công việc nhiều quá trên bàn, việc này việc kia, thì Trang nói ồ ước gì mình có năng lực giống như Tây Phương Cực Lạc, phân ra ba bốn thân làm một lúc, công việc này dịch pháp, này qua diệt pháp, này qua soạn cái này đi tu, ngồi ra niệm Phật, mà mình có một cái thân. Cho nên chúng ta sống trong cảnh mà thấy bận rộn đó quý vị, thì quý vị nhớ là Tây Phương Cực Lạc. Ôi Tây Phương Cực Lạc tuyệt vời, có thể làm được tất cả các việc cùng lúc, còn mình ở đây không có, cho nên mình ráng niệm Phật. Đó là cái gì? Cách để quy đổi, để đừng có quên. Quý vị bận quá, trong cái sự bận của quý vị đó quý vị, quý vị chuyển lại thành là Tây Phương Cực Lạc, hiểu chưa? Đó là cách. Nên nên mình có cái công phu vậy, dần dần đó, lúc nào cũng nhớ niệm, ức niệm Tây Phương đó, mình nhớ niệm thành thiến, thành thiến thì dần dần công phu mình thành tựu. Cho nên là mình học, mình tu là hoàn toàn là sống trong đời sống mà tu. Rồi mình mỗi lần lên máy bay mình nhớ là Tây Phương Cực Lạc, không cần máy bay đó. Rồi mỗi lần mình thấy chiếc máy bay mình cũng thấy vậy đó, mình cái gì mà mình bị cái cảnh ở bên ngoài nó chuyển á, thì mình ngay lập tức chuyển lại lại liền, chỉ cần học nhớ trong kinh điển chuyển lại liền. Rồi như vậy thần thông, và quý vị hồi nãy thì đang nói rồi ha, người cõi trời họ có thần thông họ có, ma cũng có thần thông, cho nên là phải cẩn thận với vấn đề thần thông, đừng để bị lạc, uổng lắm. Người ta biểu diễn chút thần thông mà chạy theo hết rồi. Nhiều người cũng học hòa thượng đàng hoàng đó quý vị, những người đó đâu phải không học hòa thượng đâu đó, mà người ta biểu diễn chút thần thông mà chạy theo ào quá trời, rất là đông, đúng không quý vị? Cho nên là mà trong đó hòa thượng giảng đi giảng lại nói rồi, Phật Bồ Tát không dùng thần thông mà Phật sự, vậy mà mình cứ thấy thần thông vẫn mê hơn. Thì nói chung á, thì Trang nghĩ là thôi, những người đa số nó không nghe pháp hòa thượng, nghe ít quá, nghe không tới, cho nên người ta thôi nhờ đó cũng người ta mới tin được. À, có người biểu diễn thần thông họ tin được, rồi sau này chắc lẽ là đủ nhân duyên họ sẽ bước ra được đó, giống như là đó dẫn được một con đường, nên cũng tốt, mình không nên phỉ báng hoàn toàn, mà chỉ là kính nhi viễn chi, kính nhưng mà mình phải né ra, đừng có đi theo họ đó, đối với những người sử dụng thần thông. Thì chúng ta bây giờ trở lại với tiếp tục cái chữ là gì, ba la mật đa, đúng không? Khi sanh ngã quốc giả gia đất thần thông tự tại, tiếp theo là ba la mật đa. Chữ ba la mật đa đó, thì trong thường cái kinh Bát Nhã mà Kim Cang gọi là ba la mật đa đó, thì ba la mật đa là tiếng Ấn Độ có ý nghĩa là viên mãn, quý vị hiểu không? Ba la mật đa là viên mãn. Như vậy là gì? Gia đất thần thông tự tại ba la mật đa, chúng ta đọc liền luôn, tức là đều được thần thông, mà thần thông này là tự tại. Tự tại là sao? Là theo ý mình. Rồi ba la mật đa rất là viên mãn, là nó đầy đủ, nó tròn đầy, tức là thần thông này là đầy đủ, không thiếu một thần thông nào hết, gọi là ba la mật đa. Chứ không phải như chúng ta ở đây, như chúng ta ở đây quý vị tu chứng cho đến tam quả vân vân, thì quý vị cũng không có đủ thần thông nhiều ha. A-la-hán thì thần thông A-la-hán là hơn, nhưng mà vẫn chưa năng lực của thần thông tiểu thừa. Trong chú giải kinh Vô Thọ nói, tuy là hóa hiện nhiều thân được, nhưng mà không cùng lúc làm nhiều việc được. Còn nếu mà làm việc khác nhau á, họ cũng không đủ, vì cái tâm của họ không có đủ, không có đủ phân chia ra. Nhưng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc á, chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta có thể hoạt động các thân độc lập nhau được. Còn ở đây cùng lắm hiện mấy thân thôi, không hiện ra được nhiều ha. Chứ còn mỗi thân làm các việc khác nhau rồi thì không được, nhưng mà Tây Phương Cực Lạc thì làm được. Nên là thần thông này là một cách viên mãn. Viên mãn là đầy đủ, rồi tròn đầy, có nghĩa là muốn đến nơi nào, ví dụ như có năng lực bay trên không một cách tự tại, muốn bay cái nào bay, rồi muốn đến nơi nào trong 10 phương thế giới đều đến được. Còn những thần thông như Ngài Mục Quyền Liên, đúng không? Ngài đi rất là xa mà đi hoài cũng không tới Tây Phương Cực Lạc nữa. Ngài cứ đi thử đó, xa ơi rất là lâu. Cho nên đó thần thông chưa viên mãn đó, thần thông A-la-hán chưa viên mãn đâu, chưa có đầy đủ, mới cái tạm tạm thôi, xài được hơn chúng ta. Chúng ta rất hâm mộ thần thông, đúng không? Nên cô Lưu Tố Vân của giảng cô nói là gì? Chúng ta có thần thông đó. Thần thông ở đâu? Thần thông ở chỗ chúng ta tin bộ kinh Vô Lượng Thọ nè, tin niệm Phật bản sanh nè đó. Mà thật ra lời này Hòa Thượng nói đó là đại thần thông đó. Vì sao? Vì tương lai quý vị về Tây Phương Cực Lạc, quý vị có đại thần thông viên mãn, gọi là thần thông theo ý mình, gọi là thần thông tự tại Ba La Mật Đà là thần thông theo ý của mình và một cách đầy đủ nhất, không còn thiếu khuyết chút nào nữa, gọi là thần thông như Phật. Cho nên là gọi là Ba La Mật Đà. Chữ Ba La Mật Đà là như có nghĩa là đầy đủ, là viên mãn. Đó là chú giải của Hòa Thượng. Như vậy đó là nguyện thứ 12, nguyện thứ 10, thần túc không nguyện. Chữ túc á, túc có nghĩa là đầy đủ nha, chứ không phải cái chân đâu nha. Nhiều người nói thần túc là cái năng lực về cái chân để đi, không phải. Chữ túc là đầy đủ, cái thần thông mà đầy đủ gọi là thần túc thông nguyện. Thiện Trang tạm dịch: khi con thành Phật, tất cả chúng sanh sanh sang nước con đều được thần thông tự tại Ba La Mật Đa, hay là thần thông một cách viên mãn. Rồi Hòa Thượng chú giải đoạn này: đây là nguyện thứ 10. Nguyện thứ 10 là gì? Thần túc không nguyện. Khi con thành Phật, tất cả chúng sanh sanh đến thế giới cực lạc đều được đầy đủ viên mãn thần thông tự tại, được đại viên mãn, không có chướng ngại. Thì Trang đọc lại: đây là nguyện thứ 10, thần túc thông nguyện. Khi con thành Phật, tất cả chúng sanh sanh đến thế giới cực lạc đều được đầy đủ viên mãn thần thông tự tại, được đại viên mãn, không có chướng ngại. Tức là thần thông này không có gì chướng ngại hết. Và quý vị nhớ nha, nhớ ở đây chúng ta hay mê thần thông á, tu thần thông, nhiều người tu thần thông á, thì quý vị nói có câu chuyện trong nhà Phật thì nghe kể rồi. Là gì? Thần thông có bốn người, bốn anh em gọi là thần thông, tu thần thông. Một ngày nọ họ biết trước là có thần chết sẽ tìm họ, ngày đó họ sẽ chết. Cho nên là mấy người họ có thần thông họ biết. Họ nói: chà, các anh em biết không, ngày hôm đó chúng ta sẽ được tiếp kiến thần chết. Bây giờ chúng ta có thần thông rồi, chúng ta không sợ, chúng ta sẽ tránh được mặt được thần chết. Thì mỗi người hãy đưa ra một phương pháp. Thì một người nói: thôi, ngày hôm đó em sẽ bay lên trên trời, em núp ở trên trời, thế nào thần chết cũng không tìm được em. Người thứ hai nói: em sẽ lặn sâu xuống biển như cá vậy, sâu dưới lòng đại dương, dùng thần thông lặn sâu như đó, chắc chắn thần chết không tìm được em. Người thứ ba nói: em sẽ lánh vào trong động ở trong núi, rồi dùng thần thông đóng cái cửa động lại, yên tâm là thần chết không tìm được em. Người tiếp theo nói: em sẽ đi vào giữa chợ. Em sẽ vào giữa chợ làm gì? Em trốn ở trong chợ đông người, thần chết sẽ không tìm được em. Đây là câu chuyện của Phật, nhà Phật đó nha. Câu chuyện trong kinh Pháp Cú, chú giải kinh Pháp Cú dẫn là câu chuyện này. Quý vị biết rồi kết quả là thế nào. Đến ngày hôm đó, cái người bay lên trên trời đúng không, đức thần thông rớt từ trên trời rớt xuống đất chết. Cái người lặn sâu dưới biển hết thần thông, cá biển, cá mập, cá gì đó ăn chết. Cái người trốn vào hang động á thì sao, động đất sập, hang động chết. Cái người mà sao trốn vào trong chợ đó, thì trong chợ người ta đánh nhau, đánh một hồi chạy tới đánh ông một phát chết, ngã lăn ra chết. Cho nên là mấy Phật mới nói: không trên trời dưới biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Tức là thần thông không có giải quyết được nghiệp lực. Và Phật còn nói thêm nữa: không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Quý vị nhớ nha, không có trốn được đâu. Thần thông không giải quyết được nghiệp lực. Ngài Đại Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử thanh văn của Phật, cuối cùng cũng bị ngoại đạo đánh cho tơi tả đó. Cho nên là cuối cùng là cũng chết. Cho nên là mình tu á, thần thông không giải quyết được nghiệp lực đâu. Chúng ta thần thông của chúng ta giải quyết được nghiệp lực nè. Thần thông gì? Một câu Phật hiệu là đại thần thông, đại thần thông rồi, không có nghiệp lực nào có thể giải quyết được. Vì sao? Lúc quý vị niệm Phật được tam muội rồi, được công phu thành phiến rồi, Đức Phật A Di Đà đến, Ngài đến, thánh chúng cùng đến, hiện tiền trước mặt, vây nhiễu, tức là quay quanh người đó. Cho nên chúng ta thấy Phật A Di Đà thánh chúng hiện ra quay quanh oan gia đó chủ, chạy hết trơn, ánh sáng sáng của Phật sáng quá chiếu tới. Đó là đại thần thông giúp chúng ta thấy hoa sen. Trong tích tắc chúng ta ngồi lên đài sen, vừa chắp tay, cái khoảng khắc chắp tay thấy mình sanh trong hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc rồi, vừa mới cúi xuống chào Phật thôi. Trước đó Phật nói: này thiện nam tử, con tu tốt lắm. Tức là thiện nam tử là nói chung thôi, nhưng mà nói là thiện, là con tu tốt lắm. Con đã hôm nay ta đến tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc. Những điều này nói ở đâu? Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói nha quý vị. Cho nên là hàng ngày mình thấy được cảnh đó, bây giờ ráng về. Ngày sau về niệm Phật thôi, học kinh Vô Lượng Thọ, ức niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương ở đâu? Trong kinh Vô Lượng Thọ. Đức Phật A Di Đà đâu? Trong kinh Vô Lượng Thọ. Mình hàng ngày học, mình đang học nè, học nguyện của Đức Phật A Di Đà là mình đang nhớ về Đức Phật A Di Đà. Cho nên cũng là một phương pháp niệm đó, niệm Phật đó, đang nhớ về Đức Phật A Di Đà. À, Tây Phương Cực Lạc có năng lực nào đó. Cho nên ở phẩm 25 chúng ta có. Rồi chúng ta trở lại ở đây. Thiện trang còn chú giải của Hòa Thượng nữa ha. Còn chú giải của Hòa Thượng nữa để đọc luôn. Chú giải đâu rồi? Bây giờ mình học thêm một đoạn nữa cho hết hết đoạn nguyện này. Đoạn thứ 12. Nguyện thứ 11. Ư nhất niệm khoảnh, bất năng siêu quá ức na do tha, bá thiên Phật sát, chu biến tùng lịch, cúng dường chư Phật giả, bất thủ chánh giác. Chữ ư có nghĩa là trong. Trong nhất niệm khoảnh, nhất niệm tức là một niệm, chữ khoảnh là khoảnh khắc, tức là trong khoảng thời gian một niệm. Ư nhất niệm khoảnh là trong khoảng thời gian một niệm. Chúng ta vừa nghĩ thôi, một niệm. Bất năng siêu quá ức na do tha. Bất năng là không thể, siêu quá là vượt qua. Chữ siêu quá là vượt qua. Ức na do tha là cái con số rất là lớn. Bá thiên thì giống như nãy rồi đúng không? Ức na do tha, bá thiên là con số vô lượng đó. Phật sát đó, tức là chỉ trong một niệm thôi thì sao? Có thể không thể, nếu mà không thể đi qua được trăm ngàn ức na do tha cõi Phật, tức là vô số vô lượng cõi Phật chỉ trong một niệm thôi nha, chứ không phải là lâu đâu. Rồi chu biến tùng lịch, chữ chu á, chữ này còn đọc âm khác là châu, chu hay châu cũng được, tức là đủ khắp toàn bộ. Biến á cũng là khắp luôn, như châu biến á thì có nghĩa là khắp, đi khắp, đi toàn bộ. Tùng lịch, chữ tùng này á có nghĩa là qua lại hay đi khắp nơi. Chữ lịch á là trải qua, là vượt qua, là du lịch. Ý là gì? Bốn chữ chu biến tùng lịch tức là chúng ta đi tới các nơi đó, đi du lịch thôi, đi một cách nhẹ nhàng mà đi khắp các nơi luôn, đi qua đi lại khắp các nơi. Khắp các nơi nào? Trăm ngàn ức na do tha cõi Phật. Không phải mỗi cõi Phật đâu, mà trong thời gian bao lâu? Ư nhất niệm khoảnh, tức là trong một niệm thôi, chỉ trong một niệm thôi mà đi nhiều như vậy đó. Mà đi thế nào? Không phải đi cực khổ, đi một cách thông dong như đi du lịch, gọi là chu biến tùng lịch, đi hết, nhưng mà đi một cách nhẹ nhàng. Cho nên chỉ dùng chữ lịch, lịch là đi, mà cũng có nghĩa là đi một cách nhẹ nhàng. Quý vị hiểu chưa? Như vậy là, đó là nơi. Còn cái chữ nhất niệm khoảnh, Hòa Thượng chú giải là thời gian rất ngắn. Như vậy là tiếp theo làm gì? Đi như vậy không có đi chơi không, mà cúng dường chư Phật giả, tức là để cúng dường chư Phật. Đến mỗi nơi á thì cúng dường cho chư Phật. Cúng dường thì gọi là tu phước. Rồi thế nào? Nghe Phật thuyết pháp gọi là tu huệ. Cho nên Hòa Thượng nói về Tây Phương Cực Lạc là có một niệm thôi nè, trong có khoảng một niệm thôi mà đi qua trăm ngàn ức na do tha, tức là vô lượng vô số vô biên cõi Phật. Đi một cách tự tại để cúng dường nhiều chư Phật như vậy đó. Mỗi cõi Phật này có một vị Phật thì có rất nhiều chư Phật. Rồi sao? Rồi được nghe pháp nữa, nghe nhiều vị, cho nên mỗi vị giảng cho một bài pháp thì mình học được chỉ trong một niệm thôi, học được quá trời pháp. Cho nên là ai thích học nhiều pháp môn đó, về Tây Phương Cực Lạc thì được cái khả năng đó. Quý vị thấy không? Về Tây Phương Lạc đi khắp nơi một ngày thôi, biết học biết bao nhiêu pháp. Cho nên gọi là pháp môn vô lượng thể nguyện học mà về Tây Phương học. Còn ở đây chúng ta học không nổi. Quý vị đâu có phân thân đi học vừa thầy Thiện Trang, vừa học thầy này thầy kia, học đâu được, mà học nhiều xin thêm cái khá tu cũng được. Vì sao? Phàm phu không. Còn về Tây Phương Cực Lạc, đến cõi Phật này, đến cõi Phật kia, Phật thuyết pháp chứ không phải người thường thuyết pháp. Quý vị cúng dường Phật là tu phước, được nghe Phật giảng pháp là tu huệ. Mà trong một niệm mà đi nhiều như vậy thì quý vị nghĩ một ngày tu được biết bao nhiêu pháp, rồi cúng dường được bao nhiêu. Cho nên tại sao Tây Phương Cực Lạc mau thành tựu? Tối thiểu là gì? 12 kiếp thôi. Tối đa 12 kiếp thôi. Tức là dở quá rồi, 12 kiếp thì hoa nở, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Đó. Cho nên tại sao là vậy? Còn ở đây mình sao? Tu một thời gian, một ngày thứ bảy được nghe thầy Thiện Trang chia sẻ một chút xíu. Xong rồi cái thoải mái đến tuần sau mới nghe được một chút. Nghe quá ít. Mà trong khi đó ta bà, ở trong ta bà nhiều quá. Đúng không? Nghe Pháp Sư Tịnh Không giảng, nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng đâu có nhiêu đâu. Đi làm không mà. Đi làm việc này, làm việc kia, là nó nấu ăn, nấu tắm rửa, v.v. Tây Phương Cực Lạc, khỏi tắm rửa, khỏi nấu ăn. Sướng không? Suốt ngày đi rong chơi như đi du lịch mà được cúng dường tới muốn có gì hiện ra. Sau này chúng ta đều học ở những nguyện sau. Trong tay hiện ra đồ cúng dường chư Phật, nghe giảng pháp, xong thích thì đi về. Đó, đi cái mà phân thân nữa, hiện ra một lúc nhiều thân như vậy, đó, vừa đi nhiều nơi, quá là tuyệt vời. Đó, cho nên là mình có được cái năng lực như vậy mà bây giờ ở Tây Phương mới có, mình ở đây con không có, cho nên Phật phải khuyên về Tây Phương Cực Lạc là vậy. Thì đó là nguyện thứ 11, thập nhất biến cúng chư Phật nguyện. Chữ biến là khắp, cúng khắp chư Phật. Nguyện này là nguyện cúng khắp chư Phật, cúng dường á, cúng là cúng dường. Tạm dịch: trong khoảng một niệm, nếu không thể đi qua du lịch khắp trăm ngàn ức na do tha cõi nước Phật, cúng dường chư Phật, thì con không giữ ngôi chánh giác. À, trên này Thiện Trang có câu bất khủ chánh giác quen rồi, cho nên Thiện Trang khỏi đọc luôn ha. À, còn chữ giả này giống như phải thôi. Ha. Cho nên là ở đây tạm dịch là trong khoảng một niệm, nếu mà không thể đi qua mà đi du lịch đó, khắp trăm ngàn ức na do tha cõi nước cúng dường chư Phật, thì con không giữ ngồi chánh giác. À, quý vị thấy là nguyện của Đức Phật A Di Đà nguyện như vậy đó. Ai về Tây Phương Lạc có đầy đủ những năng lực, nào có thần thông, rồi có thể đi khắp nơi như vậy, này năng lực này còn vượt hơn năng lực thần thông nữa. À, rồi cúng dường chư Phật quá tuyệt vời. Nên là không có, gọi là ngài Lý Minh Nam ngài nói đó, nếu mà đã học rồi, hiểu rồi đó, mà không cầu về Tây Phương á, Cực Lạc đó, thì chỉ có hai hạng người. Một là sao? À, cái người ngu si ha. À, quá ngu si nữa đó. Hai là gì? Người gọi là thằng dạng là cống cao đó, quá tự tin vào cái khả năng của mình đó, tu hành kia đó, cuồng huệ đó. Cuồng huệ tức là tin tưởng vào khả năng của mình. Hai là quá ngu thôi mới không cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thôi. Chứ làm sao mà học thấy Tây Phương Cực Lạc thù thắng như vậy mà còn đi chạy đi tu khác nữa, tu này tu kia đó. Cho nên chúng ta muốn về Tây Phương Lạc có nghĩa từ nguyện thứ nhất cho đến vừa rồi là nguyện thứ 11. 11 nguyện chúng ta đã học qua rồi đó. Đó thì vừa rồi thì chúng ta thấy đều là những nguyện vì chúng sanh cả, Phật vì chúng sanh. Chúng ta về đó là chúng ta có, chỉ cần về thôi, chỉ cần về một cái là giải quyết được hết mọi thứ. Mà muốn về thì phải tu, không tu thì nói trên miệng thôi, không được về đâu. Hòa Thượng chú giải: đây là nguyện thứ 11, biến cúng chư Phật nguyện. Ngài dịch thành văn bạch thoại như sau: khi con thành Phật, tất cả chúng sanh sanh đến thế giới Cực Lạc ở trong thời gian rất ngắn. Nếu như không thể đến 10 phương cõi nước để du lịch phổ biến rộng khắp, du lịch phổ biến tức là du lịch rộng khắp á, cúng dường chư Phật thì con không thành Phật. Cúng Phật là tu đại phước, Nghe Phật thuyết pháp là khai đại trí huệ. Quý vị nghe rõ không ạ? À, đọc lại nha. Đây là nguyện thứ 11, biến cúng chư Phật nguyện. Khi con thành Phật, tất cả chúng sanh sanh đến thế giới cực lạc ở trong thời gian rất ngắn. Tức là ư nhất, nhất niệm phảnh á, ngài dịch à, ngài nói cho rõ luôn là ở trong thời gian rất ngắn. Nếu như không thể đến 10 phương cõi nước để du lịch rộng khắp cúng dường chư Phật thì con không thành Phật. Cúng Phật là tu đại phước, nghe Phật thuyết pháp là khai đại trí huệ. Cho nên quý vị muốn có đại phước báo, muốn có đại trí huệ về Tây Phương Lạc có hết. À, là chư tổ Tịnh Độ Tông á, ngài Vĩnh Minh hay có gì đã đắc kiến Di Đà ha, hà sầu bất khai ngộ đó. Tức là nếu mà đã thấy được Di Đà thì lo gì không khai ngộ về đó sợ gì. Cho nên mình chỉ cần làm sao về được Tây Phương Lạc thôi đó, mà tu phải ráng niệm Phật. Niệm Phật thằng thẳng đây thì đang nói tu hành niệm Phật đó, quý vị phải cố gắng biết cách tu niệm. Mình trang trí nhiều cách rồi đúng không? Trong đó quý vị nên nhớ là phương pháp áp dụng, ví dụ như tâm toán loạn, quý vị hay kết hợp dùng phương pháp thập niệm ký số của Đại sư Ấn Quang á, thì ngài có chỉ hai cách, một là niệm theo hơi thở, hai là niệm theo ký số. Thiện Trang hồi trước thì tại vì nghe lá thư tịnh độ của ngài Hòa thượng Thiện Tâm dịch đó, cho nên trong đó có phương pháp là niệm theo hơi thở, thì ngài niệm theo đó quen rồi. Sau này mới có những cái bộ dịch của ngài Như Hòa về Văn Sao đó, thì sau này thì Thiện Trang mới biết cái cách là sau, rồi Hòa thượng mới phổ biến cách nghe Hòa thượng dạy cho cách phương pháp của ngài Hữu Tứ Lâm đó, thực hiện theo Văn Sao là niệm ba bốn á, ba câu rồi ba câu rồi bốn câu. Thì sau này á, Thiện Trang thấy áp dụng cả hai cách này kết hợp với nhau rất là tuyệt vời. À, mới đầu tâm mình toán loạn á, mình dùng cách niệm 3-3-4 đi, là thập niệm ký số đó, hoặc là nếu hơi dài 5 năm, ba câu ba câu rồi bốn câu, hoặc là 5 câu rồi 5 câu, rồi lại lặp lại như vậy. Thì niệm một hồi rồi đó, thì bắt đầu mình niệm theo hơi thở, theo phương pháp của Đại sư Ấn Quang á, mình thì sẽ như bình thường ngồi xếp bằng. Quý vị có thể kiết già hoặc bán già hoặc ngồi bình thường cũng được, ngồi cái nào là thoải mái cũng được, nhưng mà nếu mà ngồi được kiết già thì là tốt nhất. Thì nếu quý vị mới đầu tâm mình tán loạn thì mình hãy dùng phương pháp thập niệm ký số, sau đó mình dùng cái phương pháp theo hơi thở niệm, từ từ tâm lắng rồi bắt đầu mình cái niệm thôi, dần dần lắng sau. Thì nhiều người không tin được cái phương pháp này, nhiều người nói là thầy Thiện Trang chỉ cái phương pháp thiền. Quý vị thấy niệm Phật cái thiền đâu, mà chư tổ cũng dùng. À, không phải là Thiện Trang đấy, còn Hòa thượng quý vị coi nghe trong Hoa Nghiêm, Hòa thượng cũng nói là ngồi kiết già tốt. À, nghe trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Nghĩa, Hòa thượng nói ngồi cái phương pháp ngồi thiền nó giúp cho thân tâm khỏe mạnh đó. Thì cái phương pháp đây là mình niệm Phật chứ không phải thiền nha. Thiền là gì? Thiền là quý vị ngồi đó theo dõi hơi thở thôi, hoặc cái ngồi xếp bằng mà quý vị thả tâm không có nghĩ gì hết, hoặc là quý vị nghĩ một cái đề mục nào đó, ví dụ như trước khi cha mẹ sanh ra mặt mũi ta thế nào, hoặc là bốn lai diện mục của ta thế nào, đó mới là thiền. Còn đây mình niệm Phật mà, dùng câu niệm Phật mà mình dùng tính nguyện tùy danh mà để vãng sanh mà, đâu phải thiền. Cho nên nhiều người không hiểu đó, không hiểu cái lý đó, rồi bắt đầu nói tùm lum hết. Nhưng mà nói trong ngoài thật ra là người ta đã, khi người ta đã không thích rồi thì người ta muốn nói kiểu gì người ta nói, đúng không quý vị? Cỡ nào người ta cũng nói hết, bắt bẻ pháp của Hòa thượng người ta cũng bắt bẻ được mà, huống hồ chi Thiện Trang chỉ. Mà cái phương pháp này là chư tổ làm, và có một số người đã thực hiện, ví dụ như gần đây có nhiều người báo với Thiện Trang là họ có người nhập định được, ngồi đó mà hồi họ vào cảnh giới định luôn. Thì đó là gì? Đó là phương pháp mình thiền cũng giống như niệm Phật. Niệm Phật là thiền đó, niệm Phật là thiền đó. Cho nên những người tu thiền họ cũng không giúp nhập được định, mình ngồi mình niệm Phật mình nhập được định, nhưng mà trong định của mình là niệm Phật, nghe tiếng niệm Phật vẫn là niệm Phật rất rõ ràng. Dù mình thấy tự nhiên thân thể mình nó biến mất, mình thấy mình ngồi trong rừng, mình thấy mình ngồi trên trời vân vân, mình thấy cảnh gì nhưng mà mình vẫn niệm Phật. Còn người tu thiền thì sao? Người ta thấy cảnh đó người ta sợ lắm, người ta quản hồn, người ta sợ, người ta phải dùng quán gọi là phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, gặp Phật thì cũng phải giết Phật, gặp ma giết ma. Tức là gì? Thấy cảnh đó là biết cảnh giọng, đừng có theo, đừng nghe. Còn mình có câu Phật hiệu mình cứ niệm đi, niệm một chút thì cảnh nó tan nó biến đi đó. Dù có thấy hoa sen rớt xuống vân vân, mình thấy cảnh gì cũng đừng có để ý tới, phải niệm phải tu Còn nếu không á, nói cho nó thiết thì niệm Phật trong hoàn cảnh nào cũng niệm, đúng rồi, hàng ngày phải tu mót phải niệm, nhưng mà mỗi ngày quý vị phải dành thời gian ít nhất phải 1 tiếng đồng hồ, bận lắm thì cũng nên nửa tiếng đồng hồ ngồi đó niệm Phật đó. Để ngồi tập ngồi đi, rồi kinh hành niệm Phật nữa. Trước khi ngồi đó quý vị, kinh nghiệm của Thiện Giang nói để khỏi bị tê chân, quý vị đi đi kinh hành trước. Kinh hành trong khoảng ít nhất á cũng phải 15-20 phút, rồi quý vị ngồi xếp bằng thì nó không tê chân. Rồi nhớ ngồi xả đàng hoàng, xả ra để cho các mạch máu mình nó lưu thông. Còn nếu quý vị lười á, thì không được đâu, thời gian nó bệnh á. Và quý vị làm đi, cái cách đó rất tốt cho sức khỏe. Quý vị mà cảm cảm chút, ngồi vô chút xíu Bồ Đà hết cảm, rất là tốt. Nên là mình hãy cố gắng thực hiện, đừng có nói trên lý thuyết, nói trên lý thuyết không được đâu, cái gì cũng phải thực hành. Phật dạy là gì, cái gì á lợi ích là gì mình thực hành thử coi có đúng hay không. Còn nếu mình chưa phù hợp với căn cơ đó thì mình nên tu khác đó. Thiện Giang chỉ cho nhiều cách mà, tụng kinh nha, người nào thích tụng kinh nhiều thấy an lạc thì ráng tụng kinh nhiều, người mới tu á hay thích tụng kinh. Rồi người nào mà thích kinh hành thì cứ đi kinh hành nhiều. Cái pháp nào trong các pháp mà Thiện Giang đã chỉ toàn là phương pháp chư tổ không phải của Thiện Trang đâu. Quý vị tu mà thấy cái nào an lạc, tức là giai đoạn đó tâm mình phù hợp với cái phương pháp đó, mình dùng phương pháp đó. Một thời gian sau khi công phu mình lên rồi, mình thấy cái phương pháp khác nó an lạc hơn, thì mình hãy duy trì cho cái phương pháp đó nhiều hơn. Cho nên tu lâu á là cần phải có thời gian để tu một mình, để thực hiện cái pháp của mình đến sâu hơn. Còn tu đại chúng á, quý vị thấy tu đại chúng là gì? Là đại chúng mình phải phù hợp với đại chúng. Ví dụ như Thiện Trang dẫn mấy người mới, thì mấy người mới chỉ thích tụng kinh thôi, Thiện Trang mới dẫn tụng kinh nhiều. Niệm Phật một hồi họ tán loạn á, họ không có niệm được đó. Thì nhưng mà những người sâu sâu hơn á thì bắt đầu dẫn họ kinh hành. Có người đi kinh hành không được, đi kinh hành cứ bước sai chân à, chân này chân kia mà bước thứ hai không được, thì mình biết là người ta không kinh hành được thì mình giảm cái thời gian kinh hành xuống. Rồi có người thích lạy Phật nhiều họ thấy nhiếp tâm, thì người mới tu là lạy Phật nhiều cho người sức khỏe hơn đó, tốt. Rồi có người thì thích ngồi đánh địa chung, đánh địa chung đánh beng 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 gì đó niệm nó vô, thì người đó thích hợp với phương pháp đó thì cứ đánh đi. Còn người ít pháp khí bao nhiêu thì càng tốt bao nhiêu, niệm nguyên chất càng tốt nha. Mình tập hòa thượng, quý vị thấy hòa thượng đâu có niệm pháp khí đâu, ngài cứ a mi tho phụ đó, cứ ngày nay niệm vậy không à, ngày niệm như vậy mình cũng niệm vậy, tập niệm nguyên chất. Vì sao đến lúc lâm chung quý vị không thể đem pháp khí tới, không thể đem khánh niệm chuông gì tới được đâu, quý vị phải niệm thôi à, niệm bằng bình thường à. Còn bình thường tam thời hệ niệm nên đánh là cho vui vậy thôi, lúc vui thôi, đó là nhiếp đại chúng tốt. Tu lúc đầu có nhiều người có cái tập khí đó, hít hát họ tán sướng đó, nó là tại vì đời trước mình gì cũng quý thầy làm trong nghề đi đám, hoặc là mình trong cái nghề ngành nghệ sĩ, cho nên bây giờ cũng thích thì tán sướng thì đó là cũng tốt, nó họ nhiếp tâm, nhưng mà chưa chắc những người dưới nhiếp tâm. Cho nên mình phải lựa cái phương pháp phù hợp bản thân mình, không phỉ báng phương pháp người khác, nhưng mà cố gắng tu và cố gắng làm sao đừng có phụ thuộc nhiều cái pháp khí ha. Càng ít dùng chuông, càng ít dùng mỏ bao nhiêu thì tu là dễ dàng ra đi. Hòa thượng Ngải Hiền ngài có cái dùng gì máy nào khánh rồi đánh đánh bữa, bình thường không đánh khánh, bữa đó đánh khánh cho vui để báo hiệu ta hôm nay vãng sanh như vậy đó. Hiện trang ít dùng pháp khí lắm, nhưng mà dẫn đại chúng là mình phải dùng pháp khí thôi, phải dùng mỏ để nhiếp chúng, phải dùng khánh để nhiếp chúng, nhưng mà dùng càng ngày dùng ít thôi, dùng hạn chế thì tu mới vào sâu được. Còn các chùa tại vì đại chúng đông, quý vị hiểu không, tam thời niệm đại chúng đông phải dùng pháp khí càng nhiều thì càng nhiếp đó, quý vị hiểu. Chứ không mình không biết được cái cách tu, rồi cứ cứ tu vòng vòng một hồi không không có kết quả. Tu 10 năm không bằng người ta tu có 1 năm, 1-2 năm người ta vô công phu rồi, 3 năm vô công phu niệm Phật thành Phiến được. Nếu mà mình biết tu 3 đến 5 năm, và thử nói 10 năm mà thành tựu, gọi là 7 năm tiểu thành, 10 năm đại thành. Mình tu bao nhiêu năm rồi, có chút xíu nào dấu hiệu của tam muội hay không? Không có. Tông phu hành phím có không? Không có. Cho nên là mình tu chưa đúng. Mà thật ra tu đó là phương pháp thôi, còn ở ngoài đời sống nữa, đời sống phải bớt tham, bớt sân, bớt si. Và đừng có nghi ngờ. Có nhiều người tập khí tội lắm. Nếu như Thiện Trang thấy những người mà thuộc như công an đi, công an an ninh thấy ai cũng là tội phạm hết. Bác sĩ thì mà về vi trùng thì thấy đâu là vi trùng hết trơn, cứ nhìn nhìn ai cũng bệnh hết á. Còn người luật sư thì ấy ai mà tội phạm, ai cũng dối gạt mình hết, luật sư mà. Cho nên cái tập khí đó nó ảnh hưởng rất là nhiều. Bây giờ mình tu hành, cố gắng phải nhìn tất cả mọi người đều người tốt đi đó, ai cũng Phật A Di Đà, ai cũng mà hóa thân của Phật Bồ Tát hết. Chúng ta làm như vậy, chúng ta đổi tâm thì chúng ta mới tu được. Tâm phải đơn giản. Cho nên Thiện Nhân nói những người giảng sanh được là những người đơn giản, sống đơn giản, ăn uống đơn giản, tu hành đơn giản, suy nghĩ đơn giản. Còn những người phức tạp quá, nghĩ quá nhiều thứ thì khó mà thành tựu. Cho nên Hòa Thượng nói đừng coi tử vi, đừng coi báo chí đó. Thiện Trang cũng thấy vậy đó. Mà nhiều cái người ở đời ấy, rất là tội ha. Đó, giống như là ngày Hòa Thượng Thí Tịnh này nói, nhiều khi nghĩ lại hình như mình thua con chó nữa. Quý vị biết Hòa Thượng Thí Tịnh nói câu đó là nói gì biết không? Hòa nói kêu thấy mỗi mùa đó banh World Cup rồi đó, mùa đó banh hả, mở người ta mở tivi coi, cũng thậm chí có quý thầy coi nữa, rồi người ta đá đâu bên bên Tây, bên đâu bên Mỹ, bên châu Âu rồi đâu đó 1-2 giờ sáng rồi đá đâu đó, bên đó đá giờ buổi nào, nhưng bên này 1-2 giờ sáng rồi đá, hoặc là Việt Nam đá đâu nước ngoài đâu đó, rồi bên này thôi vô mà này nói kêu đó, nó đá đâu bên đó nó vô đâu mà vô nổi gì mà vô đó. Còn thua con chó, ngài nói ngài phòng ngài có cái tivi lớn, ngài mở coi đá banh mấy con chó nó nằm im, nó đâu có nhảy đâu, nó cảnh ở trên đó mỗi phim nó cũng đâu có nhảy đâu, mà có người vô thì nó bắt đầu mới nó ra nó đó, nó chào người. Còn đó, cho nên ngài nói nhiều khi mình nghĩ lại người thua con chó là vậy, thấy không, tâm nó chạy theo cảnh, con chó nó biết cái cảnh nó giả, nó không thèm theo, còn mình phải chạy theo, nên coi báo rồi tức lên, coi phim tức lên, đó là toàn là rất là tệ công phu. Cho nên là hàng ngày á, quý vị bớt đi. Như Thiện Trang á, nhờ Thiện Trang thấy rồi vậy, Thiện Trang bỏ coi báo vô, rồi sao coi báo thấy nó phiền não, coi càng nhiều phiền não càng nhiều, bỏ coi không coi nữa đó, bỏ không coi nữa. Còn bây giờ mà bỏ không coi, lên Facebook thấy quý vị đăng nhiều quá cũng coi, dần dần sợ quá thôi bớt coi, dần không dám coi, coi cái nào ấy thôi. Phật pháp cũng coi mà phải lựa coi, chứ coi nhiều quá cũng nhiễu, mỗi người đăng mỗi kiểu. Cho nên mình học đơn giản, tâm đơn giản thì mình dễ thành tựu. Tâm mình phức tạp á, chứa nhiều thứ quá, khó lắm. Những người gọi là ở thế gian gọi là thông minh á, thông minh á, chính bị thông minh hại đó. Đừng nghĩ thông minh là ngon, không phải. Phật pháp là trí huệ, không phải thông minh. Huệ từ đâu sanh? Từ nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Quý vị hãy tu giới, quý vị có định nó khai huệ, huệ mới là xuất thế gian. Còn quý vị dùng cái trí của người thế gian á, đó là càng thông minh bao nhiêu, dùng thức thứ sáu thôi đó, thức thứ sáu chứ không phải là a lại giải thức của mình, không phải là tạng thức, mà thức thứ sáu là nó phân biệt càng nhanh, cái đầu óc người càng nhạy bao nhiêu nó phân biệt càng dữ nữa đó. Mình không biết chuyển lại phiền não thành bồ đề á, nó phiền não dữ lắm. Cho nên là nhìn thấy lanh quá, giống như Thiện Trang chỉ cái cách để nhìn người, cái một số người học lại cái cách nhìn người, bắt đầu soi mói người này thế này người kia cái kia, mình coi cái đó này, học cái đó để làm gì, để biết người ta, để mình biết thôi, chứ đi soi người này soi người kia làm chi, coi làm gì, mình cần cái nào mình chỉ cần nhìn thoáng qua mình biết là thôi, mình bỏ xuống đó. Cho nên là hồi đợt trước Thiện Trang về Bảo Lộc đó, về nơi của mấy huynh đệ Thiện Trang á, thấy mấy huynh đệ làm thất thì có ao nước rồi hoa sen rồi vân vân cảnh cảnh nữa. Cái thầy Thiện Trí đó, quý vị thầy Thiện Trí nói kiểu đó, chỉ cần đi nhìn các thất thôi là biết tâm của người ở trong thất là thế nào, tức là người nào mà trang trí thất như thế nào biết cái người đó tâm như thế nào. Cái Thiện Trang nói ủa vậy thất con ở dưới kia đâu có cái gì đâu, đâu có trồng, đâu có bày chứ gì. Cái thầy Trí Thiện Trí nói tại tâm thầy tâm không, không có gì hết trơn. Đúng rồi, thật sự Thiện Trang không có nghĩ tới, không có con bài trí nào, đá nào này kia, không có. Trong tâm mình không có, vì cho nên không có, nó không có hiện ra ngoài. Cho nên mình sống và mình biết là mình chỉ cần tiếp xúc con người thôi là mình biết cái cảnh nó hiện ra là từ tâm mình nó hiện ra. Tất cả pháp từ tâm hiện ra là vậy, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh là vậy. Mình nghĩ cái này, nghĩ cái kia. Giống như là bây giờ Thiện Trang vừa mới kêu đó, người ta nhận cúng dường rồi đó, bắt đầu người ta lên cái bán vẽ, người ta sẽ sau này xây dựng thế này kia. Ủa Thiện Trang nói kìa, Thiện Trang đâu có nghĩ gì đâu, trước giờ không có nghĩ là bán vẽ thế này kia, không có, đơn giản quá mà, không có nghĩ miễn ở sao được rồi. Người ta nói kìa, bây giờ sau này cất cho thầy cái thất để thầy thỉnh thoảng thầy về thầy ở cho nè. Thì thất ý thầy thế nào? Thiện căn nói không cần, muốn làm sao làm, miễn thiện căn vô ở được rồi, đơn giản vậy thôi. Miễn ở được rồi, mà chỗ đó nếu mà giảng pháp được thì giảng được rồi, vậy cần cái gì nhiều. Còn quý vị muốn hoạt động đạo tràng gì đó là ý của quý vị làm đi đó. Vậy nó đơn giản hơn không? Mình tâm mình dành cho thời gian trong pháp thôi, trong Phật thôi, đơn giản, càng đơn giản bớt bớt thì càng dễ dàng sanh. Ngài Lý Bình Nam nói học người ngu đi, ngài đóng vai ngu không được, ngài không mình quá khùng quá, cái gì cũng biết hết, là thầy thuốc giỏi, đông y giỏi, làm giảng viên đại học, rồi cái gì thế gì cầm kỳ thi họa, nói mấy món đó ngài biết, ngài dạy cả Hán cổ, ngài dạy cả tranh vẽ cho ông Giang Diệt Tử đó, dạy cho Giang Diệt Tử, ông Giang Diệt Tử là đệ tử ngài Lý Bình Nam mà đó, dạy vẽ luôn, rồi dạy giảng kinh nữa. Ồ, ngài giỏi quá, cho nên hòa thượng nói đóng không được, đóng vậy dài người ngu không được, giỏi quá mà giỏi đó, nên đó là Phật Bồ Tát làm được, chứ còn mình chúng ta không làm được. Cho nên hiện trạng bớt bớt, hồi xưa vi tính rất là giỏi, bây giờ bớt bớt xuống thôi, cái nào đủ xài thôi, cái nào cần xài thôi, còn không có tìm hiểu nữa. Nhiều cái thôi để hỏi người ta đi cho rồi, cái hồi xưa mình cái gì cũng biết, mình làm thầy người ta nhiều quá, bây giờ thôi chấp nhận mình làm học trò đi, học trò sướng hơn, học trò được học, chỉ người ta chỉ thôi, còn cái nào mình cần thiết mình học, không có học nhiều, không có ham nữa, dành thời gian cho Phật Pháp là đủ rồi. Ở thế gian vừa phải thôi, sự nghiệp thế gian vừa phải, đều đủ sống, hòa thượng nói vừa đủ sống là được rồi đó. Còn chánh nghiệp của chúng ta là Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải chánh nghiệp ở Tơ Bà, quý vị nhớ nha đó. Đừng có để một hồi vài năm phước báo lên rồi bắt đầu tính toán rồi xây dựng phát triển quá nhiều rồi cuối cùng đọa trong đây á. Cho nên nhiều người phát triển Phật Pháp á, cũng mà mình chưa nắm chắc phần bản sanh á, mình chưa công phu, mình chưa tiến á. Nếu công phu của quý vị tiến thì quý vị phát triển Phật Pháp được, cứ phát không sao. Nhưng mà công phu càng ngày nó càng thoái chuyển đó, mà quý vị phát triển Phật Pháp cũng là nạn đó quý vị. Thiền Trang luôn luôn suy xét cái này, luôn luôn phải tự lợi và tha lợi, nó phải đi đối nhau. Chứ bây giờ lo phiên dịch tranh ấm rồi lo gì đổ xanh, lo gì mà cuối cùng mình không có công phu, mình không có tiến, thì coi như là uổng phí đời người. Đời này gặp rồi cuối cùng giống như làm thuê mà thôi. Làm thuê là cái như vô ngân hàng đếm tiền cho thế gian vậy đó, đếm đếm đã là hết giờ đi về, đâu có nhận được đồng tiền nào trong đó đâu, chỉ nhận được tháng lương bao nhiêu đó, uổng phí. Rồi đời sau lại luân hồi tiếp, rồi đâu có được gì. Cho nên là mình làm Phật Pháp thì làm, nhưng vừa phải, làm sao để còn tu nữa. Có nhiều người làm quá rồi, quá thì nghe thấy nhiều cái nhóm, một số nhóm nhiều cái tội lắm quý vị, làm quá đi, đầu tư cho văn hóa truyền thống đầu tư quá sâu, rồi cuối cùng biết không biết có thời gian để công phu niệm Phật, để chuyên nghe giảng hòa thượng giảng nữa không. Mà nghe nhiều khi người ta giảng thì dần thế gian quá nhiều, đăng toàn thế gian không, dần sâu quá, lạc mất con đường đi chánh của mình, đem phụ thành chánh. Trừ khi người ta là Phật Bồ Tát, biết đâu người ta Phật Bồ Tát thiệt, nên không dám phỉ báng. Nhưng mà nói nhiều khi nếu mà mình không phải là năng lực đó, mình chưa có thành tựu đó, mà mình làm cái đó, thì Thiện Trang nghĩ là chúng ta nên xem lại. Thì bây giờ còn thời gian để Thiện Trang trả lời câu hỏi nha. À, hôm nay mình học tới đây, tới nguyện thứ 11. Bây giờ trở lại câu hỏi. Câu hỏi hôm nay có mấy câu hỏi cũng quan trọng. Ở đây có một số câu hỏi. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con hỏi trong kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền có nguyện là nguyện tôi lúc mạng sắp lâm chung, trừ hết tất cả chướng ngại, tận mặt gặp Phật A Di Đà, liền được vãng sanh cõi Cực Lạc. Con không hiểu sao Bồ Tát Phổ Hiền vẫn còn lâm chung vậy thầy. Kính mong thầy giải thích giúp con xin tri ân công đức thầy ạ. Thì đây là bài trong đây là hiện đang trích ra, quý vị nào coi trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện, tức là trong phẩm, trong cái đoạn cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm á, thì có câu là nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, tận trừ nhất thiết chướng ngại. Quý vị có thể đọc bên này nha: diện kiến bỉ Phật A Di Đà hay là Mi Đà, tất đắc vãng sanh an lạc quốc. Đây là ngày nguyện. Nguyện là lúc mà con lâm chung, lúc tôi lâm chung á, lâm dục mạng chung thời á, tức là lúc mà khi mà mạng chung á, thì thấy được tất, trừ hết được tất cả các chướng ngại, rồi tận mắt là thấy được Đức Phật A Di Đà, rồi liền được vãng sanh sang cõi Cực Lạc. Đó thì ở đây á, quý vị nên nhớ còn có câu quan trọng nè: ngã ký vãng sanh bỉ quốc dĩ, tức là có, tôi đã vãng sanh về cõi ấy rồi. Ngài Phổ Hiền á, ngài dẫn chúng thôi, thật tế ngài đã vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đâu rồi. Mày nói nhưng mà tại sao cô này cô hỏi là tại sao là ngài Phổ Hiền còn lâm chung? Thì quý vị phải hiểu rằng á là chỉ có khi nào không lâm chung, quý vị nè, khi nào không lâm chung là chỉ có pháp thân thôi. Pháp thân thật thì không sanh không diệt, còn chúng ta là báo thân. Bồ Tát Phổ Hiền thể hiện ở trong 52 địa vị Bồ Tát, thì cho dù ở địa vị đó cuối cùng cũng đến một lúc nào đó thọ mạng ở địa vị đó nó hết, gọi là thọ mạng, gọi là ba đại A Tăng kỳ kiếp đó, từ sơ trụ cho đến đẳng giác tới diệu giác mà thành Phật đó, thì thời gian đó là quý vị biết là ba đại A Tăng kỳ kiếp, là cho nên hơi nói là tu hành phải ba đại A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật, là tính từ sơ trụ cho đến thời gian đến diệu giác. Đó là thời gian nào? Thời gian của coi như là một cái báo thân cuối cùng ở trong cõi. Thật ra là đó thành Phật rồi đó quý vị. Thành Phật rồi nhưng mà Phật chưa viên mãn. Sơ trụ Bồ Tát là thành Phật rồi, nhưng mà Phật chưa viên mãn. Bây giờ muốn viên mãn tròn đầy thành Phật thì cần cái thời gian dài. Và cái thời gian dài đó gọi là báo thân Phật. Giống như Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc, quý vị biết hiện tại chúng ta nếu mà tu hành, chúng ta về đó, chúng ta sanh vào trong bốn cõi. Thường chúng ta không có sanh vào cõi thường tịch quang rồi. Chúng ta chỉ có thật báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu dư độ, hoặc là phàm tánh đồng cư độ thôi. Thì ở đó chúng ta vẫn thấy Đức Phật A Di Đà. Đó, Đức Phật A Di Đà đó là coi như là mình gọi là báo thân của Đức Phật A Di Đà đi, hoặc là ứng quá thân đi cũng được. Thì báo thân đó hoặc ứng quá thân đó cuối cùng thế nào cũng có thời gian hết. Thì cái thời gian hết đó gọi là lâm chung, quý vị hiểu không? Tại vì sao? Chỉ có Phật ở trong tự tánh á, à, nhập vào thường tịch quang á, mới gọi vô sanh vô diệt, tức là không còn sanh diệt. Còn báo thân nó thì hết duyên thì sẽ còn duyên thì trụ, hết duyên thì diệt. Cho nên ngài Phổ Hiền cũng ứng ra một cái báo thân như vậy ở trong hội Hoa Nghiêm thì cũng vậy thôi, ngài cũng đến thời gian nào hết. Chúng ta về Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, chúng ta về đó cũng cuối cùng cũng hết. Vì sao? Lúc nào đã thành Phật thì thôi, ta không cần nó nữa, ta xả thân đó đi, ta về nơi khác, ta làm Phật, ta lấy thân khác. Gọi là vô lượng vô biên thân, chứ không phải là chết đâu nha quý vị. Đừng nghĩ là chết, không có chết. Chúng ta chết đây là mới lâm chung của chúng ta, là mạng chung của chúng ta đó, mạng hết á. Là mạng chung là tức là mạng hết. Thì chúng ta chết, thì chúng ta chết, cái thân này chết, chúng ta đi đầu thai, chúng ta mê mờ, cho nên chúng ta sợ. Còn chứng vô sanh rồi thì xả thân này, ta lấy thân khác, ta muốn thân nào, ta muốn được thân đó, thích thì nhập vào thường tịch quang, ở trong đó không ra nữa, gọi là chỉ ở trong cảnh niết bàn thôi, không ra nữa. Cho nên ngài Địa Tạng mới nguyện là gì? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là nếu mà chưa có độ hết chúng sanh đó, chưa có hết địa ngục đó, thì ngài không có vô thường tịch quang, ngài ở ngoài thôi, ngài cái hiện ứng thân miết đó, ứng thân vẫn là Địa Tạng. Địa Tạng hoài hoài, cho nên không có mạng chung. Quý vị hiểu không? Muốn không mạng chung vẫn được, nhưng mà ngài Phổ Hiền phải thể hiện là mạng chung để làm sao để ngài cùng về Tây Phương Cực Lạc nữa chứ. Chứ ngài cứ ở đó mà trụ hoài nó miết cũng được. Muốn trụ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, trụ cỡ nào cũng được, bởi vì thành Phật rồi, có năng lực đó. Nhưng thấy cuối cùng muốn xả đi chứ, xả đi để thể hiện thành Phật ở nơi khác chứ. Quý vị chẳng lẽ giữ mãi như vậy về Tây Phương Cực Lạc, quý vị không muốn làm Diệu Âm Như Lai sao? Không muốn làm thành Phật sao? Chẳng ai ở mãi Tây Phương Cực Lạc thôi, con làm Bồ Tát mãi thôi, thì quý vị học ngài Địa Tạng cũng được. Cho nên Thiện Trang cũng có nguyện giống vậy đó. Sau này kêu là sau này chắc cũng nên tiếp nối Tây Phương Cực Lạc, rồi sau này sau khi tiếp nối Tây Phương Cực Lạc chắc cũng là, sau này cũng học ngài Địa Tạng, coi ngài Địa Tạng làm thầy, cũng nguyện không bao giờ nhập Niết Bàn, vẫn mãi mãi độ sanh, tức là không vào trong cảnh Niết Bàn hưởng an vui cho mình, mà độ sanh giống như ngài Địa Tạng. Địa ngục vị không thì thể bất nhập Niết Bàn, thể bất thành Phật, tức là không thể hiện ra thành thân Phật đó. Mình thì không có chấp như vậy. Thật ra ngài Địa Tạng cũng thể hiện thân Phật ở nơi khác, nhưng mà Địa Tạng Bồ Tát ý là độ ở đó mãi mãi, địa vị Địa Tạng Bồ Tát mãi mãi vẫn là Bồ Tát Địa Tạng. Quý vị hiểu ra ha, chứ không phải là không có, có nhưng mà đó là có một cách tự tại. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Con thưa thầy, xin thầy ngày mai, tức là bữa hôm trước, dành cho chúng con một ít thời gian để nói về chủ đề về dâm dục đối với người tu học tại gia. Thật sự con, thật sự đây là vấn đề con luôn trăn trở, không muốn mà vẫn phải tùy thuận theo, thật sự rất khổ sở ạ. A Di Đà Phật, dạ kính bạch thầy, nếu vợ hoặc chồng một trong hai người đã đoạn được dâm nhưng người kia chưa đoạn được thì gia đình luôn bất hòa, kính mong thầy chỉ dạy cho con với ạ. A Di Đà Phật, như vậy có họ có mang tội không ạ? Vì họ mà gia đình luôn tranh cãi ồn ào ạ. Cái câu này thì từ từ trả lời nha. Bây giờ trả lời cái câu này. Thì hôm bữa là do cô Diệu Hiệp, cô có đăng ra trong cái bài đoạn, trong một cái đoạn là ngày Pháp Sư Đình Hoàng giảng về phẩm 25 á. À, trong cái điều thứ 3 trong phẩm 25 có một cái đoạn là nói là sở vị nhất bất sắc sanh, nhị bất thâu đạo, tam bất dâm dục. Đây nè. Thì đoạn này á thì nói ra vấn đề này nè. À, vấn đề gì? Tức là bây giờ chánh nhân bản sanh nói vậy thì vậy Định Hoàng còn nhấn mạnh á, mình lần trước Thiền Trang giảng cũng nói vậy, tức là trong phẩm 25 nó là chánh nhân bản sanh á, muốn bản sanh thì phải cái thay vì thập thiện thì có một cái điều khác, đó là điều thứ ba không phải là không tà dâm mà không thập thiện mà không dâm dục. Vậy thì những người tại gia họ có gia đình vậy họ dâm dục vậy họ không bản sanh à? Quý vị nghĩ sao, đúng không? Thì vấn đề này á, thì do bữa cô Diệu Hiệp đăng lên của bài của Pháp Sư Định Hoàng giảng mà ngài Định Hoàng hình như ngài nói mấy lần nữa chứ không nói một lần. Thì Thiện Trang thì mấy lần trước thì không có muốn nói chuyện này, bởi vì không chắc để nói là thứ nhất. Thứ hai thì mình hiểu là mình hiểu một chuyện mà phải nghe Hòa Thượng nói thì tốt hơn. Cho nên Thiện Trang đã tìm các bộ giảng của Hòa Thượng nói về phẩm 25, giảng về phẩm 25 tam bố bản sanh đó, chánh nhân bản sanh đó. Thì điều thế này, thì bữa đó Thiện Trang trích đoạn này trong đây, đoạn này là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2011, tức là giảng lần thứ nhất, chứ không phải là Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa nha. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa không phải đoạn này, tập 364. Thì cô Diệu Hiệp thì nói cô Diệu Hiệp dịch ra giùm, dịch ra, thật ra thì Thiện Trang dịch được rồi nhưng mà để cô Diệu Hiệp gửi đó để cho mọi người tin tưởng thôi. Thì đoạn này Hòa Thượng nói như thế này: thứ ba không dâm dục, tức là không tà dâm, ngăn ngừa làm ác hạnh dâm dục với người chẳng phải theo thiết của mình. Dâm dục người xưa có nói, có một câu nói: trăm việc thiện thì hiếu đứng đầu, vạn điều ác thì dâm đứng đầu. À, thì bá thiện hiếu vi tiên, vạn ác dâm vi thủ đó. Gốc rễ của tất cả ác niệm, ác hạnh đều là do dâm dục. Chúng ta đọc lịch sử bao nhiêu vương, đế vương cuối triều đại đều do dâm dục mà mất nước. Và thường mình dẫn ra trong bài khác đó, giống như vua Trụ. Không chỉ là Trung Hoa như vậy mà lịch sử nước ngoài cũng có ghi chép những điều này. Chỉ cần quốc vương đó háo sắc, ông ấy chắc chắn không có kết cục tốt lành, nước mất nhà tan. Điều này thật đáng sợ. Người thế gian phạm phải thói xấu này sẽ khuynh gia bại sản, cũng sẽ tạo thành tan nhà nát cửa. Đây không phải là việc tốt, cần phải ngăn chặn việc này. Trong Phật Pháp đối với người xuất gia thì hoàn toàn ngăn cấm. Ngăn cấm tức là cô Diệu Hiệp mở ngoặc dâm dục. Đối với người tại gia thì chỉ dâm dục đối với thê thiếp của mình, tức là trong gia đình đó, quý vị được. Đây là sự từ bi của Phật Pháp, bởi vì chấp trước tất cả của chúng sanh. Bởi vì sự chấp trước của tất cả chúng sanh, cô thiếu cái chữ sự. Đứng đầu là tình chấp, điều này rất khó đoạn. Đoạn tình chấp này rồi thì mới có thể chứng quả là hán. Vì nhớ nha, đoạn tình chấp này là tất cả một trong những tình chấp dành dục đó. Mới có thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Điều này là gốc rễ của lục đạo luân hồi. Chỉ cần có ý niệm này thì quý vị không thể vượt thoát. Chỉ cần có ý niệm này thì niệm Phật không thể vãng sanh. Nó là một sợi dây thần rất bền chắc trói quý vị ở nơi này. Quý vị không thoát khỏi lục đạo luân hồi, cho nên nhất định phải hiểu rõ, thấu suốt về sự lợi hại được mất, phải buông bỏ ý niệm này. Trích Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2011 tập 364. Hòa Thượng giảng, thì ở đây á, thì đang nói với quý vị, thì đang coi rất nhiều đoạn Hòa Thượng giảng về vấn đề này, đa số Hòa Thượng tránh không giảng, Hòa Thượng giảng lướt qua, đọc qua rồi không giảng. Thì chỉ có một số bộ như bộ đó thì đang lục ra cho, tại vì để trả lời cho cô Diệu Hiệp lục ra đó, thật ra thì cũng là một cách nói thôi quý vị. Còn nếu mà nói thật á, thì chúng ta Phật pháp là thế này, mình phải tùy ứng cơ mà thuyết pháp, không nên áp đặt một cái cách nói đối với tất cả mọi người. Trong Tam Bối Văn Sanh tuy nói như vậy, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đối với người mới tu, quý vị đừng đề ra cao quá. Người mới tu quý vị cứ nói lướt qua chỗ đó được rồi, Hòa Thượng giảng lướt qua được rồi, Thiện Nhân nói lướt qua được rồi. Còn đừng có đè vô cái chỗ đó nói để khiến người ta thói tâm, người ta vẫn chưa buông được cái tình chấp. Đó, Phật pháp là từ bi. Quý vị có gia đình, quý vị vẫn phải sống trong gia đình, thì quý vị cố gắng sống làm sao để hòa thuận gia đình. Phật tuy đó là nguyên tố, nguyên nhân đầu tiên để mà sanh tử luân hồi. Niệm Phật không phải văn sanh như trong đoạn người nào nói, nhưng mà có đoạn khác Hòa Thượng nói nhẹ nhàng hơn. Ở đây Thiện Trang xin dẫn một đoạn nữa, Hòa Thượng cũng nói nặng. Ở đây dẫn thêm một tập 19 của Vô Lượng Thọ Kinh, đó, Kinh Vô Lượng Thọ, giảng năm 1989 tháng 4 tại Singapore. Thì đây Thiện Trang dịch ra: bất dâm dục, điều này phải đặc biệt nhắc nhở quý đồng tu. Phật giảng cho chúng ta ái bất đoạn, bất nhập ta bà. Quý vị sẽ không vào tam giới lục đạo. Tức là niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ. Chỉ cần có ái dục thì có lục đạo sanh tử luân hồi. Quý vị phải nhớ, phải ghi nhớ. Ái dục là nhân tố số 1, tức là đệ nhất đó, của 6 đường luân hồi. Đương nhiên nhân tố của luân hồi rất nhiều. Rất nhiều nhân tố, nhưng nhân tố nào quan trọng nhất, nhân tố nào là tính đệ nhất, chính là điều này, ái dục. Cho nên Phật chế định giới luật, giới xuất gia, để giới này là đầu tiên, giới tỳ kheo đó, giới tỳ kheo này, giới dâm dục đứng đầu tiên. Là điều thứ nhất, giới tại gia để bất sát sanh, ở điều thứ nhất. Tại sao vậy? Vì người tại gia quý vị không muốn ra khỏi tam giới. Quý vị chưa có ý nghĩ xuất tam giới thì không sát sanh là rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Vì sao? Bởi có thể không đọa ác đạo. Không đọa ác đạo thì đời sau quý vị vẫn có, còn có thể được tam thiện đạo, tức là được trời, người, Atula. Nếu muốn ra khỏi tam giới, muốn liễu sanh tử xuất luân hồi thì không giống như vậy, phải đem bất dâm dục để ở điều thứ nhất, quý vị mới có thể vĩnh đoạn gốc rễ sanh tử, xuất ly lục đạo luân hồi. Cho nên nhất định phải có cảnh giác cao độ, quyết định không thể mê hoặc. Quý vị thấy đoạn này thì Hòa Thượng nói hơi nặng, nhưng mà Thiện Trang nghĩ là quý vị học, chúng ta là học sâu thì chúng ta nói cái vấn đề này chúng ta cố gắng giữ. Mà thật ra Đại sư Ấn Quang cũng nói, đúng không, văn sao đó, cố gắng tiết chế. Và Ngài có biện pháp là đưa thêm cái bộ là Khó Khăn Bảo Giám, đưa ra cử các ngày vía, các ngày lễ, vân vân, kỹ cử một hồi, cử một tháng, cử hết mười mấy ngày rồi, 20 ngày rồi. Cho nên cử gần rồi, giảm bớt. Không thể hết nhưng mà giảm bớt. Thì quý vị là người tại gia, trong Bồ Tát giới, có giới không dâm dục, trừ Bồ Tát tại gia vì độ chúng sanh, cho nên quý hằng thuận chúng sanh dùng pháp dâm dục đó để có thể độ chúng sanh. Đây là phương tiện được khai giới. Quý vị nhớ cho rõ nha. Quý vị là Bồ Tát tại gia, cho nên là ở tại nhà, nếu quý vị không có tâm, quý vị cố gắng vì Bồ Tát mà mình hoàn thuận chúng sanh, giữ gia đình mình, thì tốt nhất là quý vị hoàn thuận trong gia đình. Còn mình đừng là người chủ động, và mình đừng có tham đắm trong đó là được. Đó. Còn nếu mà quý vị muốn tốt hơn, quý vị hãy cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì để gia đình vẫn êm ấm. Tại vì hai người biết thì mới giữ cho nhau được, còn một người biết, một người không biết, quý vị mà đoạn cái là người ta ly dị, ha, rồi gia đình con cái thế nào, rồi vân vân đủ thứ chuyện nữa, nó rất nhiều nhân tố. Trừ khi quý vị hay Thiện Trang nghĩ là quý vị cầu Phật lực gia hộ để Phật Bồ Tát sai chuyển, chứ còn không được đâu. Rồi quý vị trách là tại sao người ta đi lăng nhăng bên ngoài, vì người ta không đáp ứng được, không được sự đáp ứng, người ta chưa tu mà. Cho nên đối với chuyện này quý vị hãy là người nữ dễ hơn, là quý vị tùy thuận dễ hơn, đúng không? Còn người nam không có tâm, không có là không có được, cho nên rất là khó. Cho nên chuyện này á, quý vị phải, nếu mà hai người cùng tu với nhau thì quý vị hãy cố gắng hỗ trợ nhau để giữ tốt hơn. Còn chúng ta phải có niềm tin bản sanh. Quý vị đừng nghĩ tâm không có thì tất nhiên là tốt rồi, mà tâm mà có, nhưng mà bây giờ nó có, nhưng mà đến lúc mình tâm chung mình quên là được. Mình đừng nhớ tới chuyện đó, mình nhớ là niệm Phật vẫn thành công mà, đối nghiệp bản sanh mà. Cho nên mình phải có tin tưởng cái điều đó. Chứ còn nếu quý vị mà đem cái điều này áp ra mà chắc chắn như vậy, Phật Pháp là bất định Pháp, quý vị nói chắc chắn là nếu mà tôi không giữ được cái điều này thì tôi không vãng sanh, điều đó không đúng. Vẫn vãng sanh nhưng mà khả năng thấp hơn một chút, quý vị hiểu không? Thấp hơn một chút, chứ không phải là không vãng sanh. Đó, cái chữ không thể thôi, chứ không phải là chắc chắn, bất không phải nhất định. Đó, cho nên là mình phải khéo uyển chuyển làm sao. Đối với chuyện này rất là khó, Thiện Trang nói rất là khó. Muốn giảng cho quý vị rành mạch, quý vị phải để ý. Thì với việc này á, thật ra thời nay cái nghiệp chướng chúng sanh nặng hơn, tâm của người ta nặng hơn. Cho nên Thiện Trang vẫn khuyên đó, những người trẻ, các bạn trẻ đừng có chui vào trong cái khổ đó. Cái niềm vui nào rồi nó cũng héo tàn thôi. Rồi khi mình chán là mình muốn ra cũng không ra được. Đó. Rồi thứ hai á, là những người lớn tuổi rồi thì cố gắng, lớn tuổi rồi thì mình cách ly được mình chút nào đã chút đó. Những người vừa vừa tuổi trung niên thì do cái lửa đó nó còn mạnh, đối với người người gia đình trong mình á, mình phải tùy thuận vừa phải. Đừng để mà người ta không ấy rồi người ta phỉ báng Phật Pháp thì mang tội. Nói chung phải khéo. Vì thật ra nếu tâm mình không có thì chẳng có sao hết ha. Bồ Tát mà, Bồ Tát mà tâm không có không sao hết. Còn nếu mà quý vị mà tâm á, hôm bữa có một chú hỏi là lúc đó thì niệm Phật có được không ha. Thì cha mới nhớ đó, đó là cái pháp tu, một pháp tu của bên Mật Tông á. Mật Tông, quý vị thấy Mật Tông có một cái phái người ta tu cái pháp đó. Tức là lúc đó, lúc trong cái hoàn cảnh đó, hai người đang hành dâm mà họ ráng là luyện công phu quán chiếu để giải thoát sanh tử trong lúc đó. Thì thật ra cái pháp này chính vì vậy cho nên một số người nói Mật Tông là gọi là đạo gì đó, tu dâm dục gì đó vân vân, người ta chửi đó. Thực tế là người ta không hiểu cái pháp này. Thì Thiện Trang có tìm hiểu, có một thầy Mật Tông thầy dạy thì nói là pháp này thật ra hồi xưa không có. Hồi xưa là do có đưa ra là có một cái tấm hình Phật, rồi có một cái hình con gái ôm ở trần, nói chung là khỏa thân ôm Phật, mà người ta không hiểu tấm hình đó, rồi người ta từ đó người ta suy ra có pháp này. Nhưng cái pháp này cho nên là sau này Hòa Thượng mới nói Mật Tông bây giờ sai nhiều hơn đúng. Người ta hiểu lầm, người ta dùng cái pháp này. Thật ra ở trong đó mà tu được cũng lạ đó quý vị, khó lắm. 100 người thì mấy người mà làm được, cho nên là không được. Còn quý vị thử ở trong đó niệm Phật thì chắc người nữ chắc niệm Phật được, còn người nam thì chắc nghĩ không được. Vì nếu mà quý vị tâm quý vị niệm Phật thật sự công phu thật có rồi đó, nó không khởi lên làm sao mà quý vị hành dâm được, không có, không được. Cho nên vẫn là do tâm mình thôi, mình lừa, mình đừng có lừa chính mình. Còn mà khi trong đó muốn niệm thì quý vị cứ niệm quán chiếu niệm thôi, đừng niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng cảnh đó không thanh tịnh, không nên niệm ra tiếng. Đó, thì quý vị làm sao đó làm ha. Đó, mình phải từ bi, mình có phải cái trí huệ và phương pháp độ sanh. Đối với người mới tu, quý vị đừng đem cái đó ra hù dọa người ta sợ mất. Mình tu lâu rồi thì mình biết, với lại công phu quý vị công phu khá hơn, quý vị tự nhiên không thích chuyện đó đâu. Đó, giống như mấy năm hồi Thiện Trang chưa đi xuất gia đó, quý vị biết hồi chưa đi xuất gia đó, có một Thiện Trang nói là Thiện Trang hầu như không khởi ý niệm đó. Nhưng mà có người tới hỏi, một người em trong gia đình tới hỏi, ủa vậy chứ anh thế nào với cái chuyện ái dục? Nói bây giờ giống như cái kiểu mà tầng trời nào đó, giống như là tức là bây giờ thấy con gái đẹp vẫn thích nhìn, nó vẫn thích nhìn vậy á, nhưng mà không khởi tâm cái chuyện đó, nhưng mà vẫn thích nhìn, cứ quen rồi, nó là cái trạng thái của ở tầng trời thứ tư, tầng trời thứ năm á. Đó, tức là mình vẫn thích nhìn, nhưng mà trong tâm mình không có khởi. Bây giờ sao mình quán chiếu, thì đang quán chiếu thường xuyên là thân người nữ dơ lắm, vân vân, mình quán chiếu sanh tử luân hồi sợ lắm cho nên không khởi, nhưng mà vẫn thích nhịn đó, cho nên là khó, rất là khó, trong ai dễ đâu. Rồi cho đến khi mà công phu mình nó thoái chuyển mà nó vẫn khởi đó, cho nên là rất là khó, mình phải giữ thường xuyên công phu mình nó phải tiến tiến rồi tự nhiên nó không khởi. Giống như Thiện Trang nói, mấy tháng Thiện Trang không có khởi ý niệm cũng được, không có khởi ý niệm sắc dục, không có. Cho nên người ta nói cái người nam á, người ta có thường là vì cái thường một tháng người ta bị mấy lần gì đó, đó hiện tượng sanh lý. Thiện Trang nói mấy tháng Thiện Trang không bị, thì sao tâm có bao giờ nghĩ tới chuyện đó đâu mà bị, không có nghĩ. Thì dần dần á đó, nó hôn tập dần dần á chứng được a la hán đó quý vị. Cái đó là nhân tố nó ra khỏi sanh tử luân hồi đó. Quý vị không khởi thì làm sao mà quý vị vô trong luân hồi được, cái dần dần ra. Cho nên là mình nói thì nói như vậy, tu phải khéo tu. Còn đối tượng nào thì mình phải đưa cái pháp phù hợp với họ. Mình nói đại chúng hồi bữa lỡ rồi, bữa ngang nghĩ cũng lỡ cô Diệu Hiệp đăng rồi, cho nên nói bây giờ để ra phải, bữa nào nó kiếm, định kiếm cái đoạn mà hòa thượng nói nhẹ chút xíu thì hòa thượng đôi khi cũng nói nhẹ thì đưa ra, nhưng mà nghĩ cũng có tội. Mình đưa cái đoạn là cao cũng nói cũng có tội, đoạn như vậy hai đoạn vừa rồi là cao đó quý vị, đòi hỏi cao đó, nhưng có khi hòa thượng lướt luôn, hòa thượng không có giảng luôn đó. Có khi là hòa thượng nói trên sự thì có, nhưng mà trên lý thì không, tâm quý vị không có là được đó. Còn thật sự quý vị sắp đến công phu niệm Phật thành phiến, hòa thượng nói công phu niệm Phật thành phiến không khởi ý niệm đó đâu. Cho nên người mà tu chỉ cần nhập định được một lần, hoặc là có công phu mà tiền thành phiến rồi, tự nhiên buông bỏ mấy chuyện đó. Còn bên ngoài người ta muốn thì kệ người ta thôi, mình trong tâm mình như như bất động, không sao hết. Ha. Thì cái việc này rất là khó, thì đang nói là rất là khó, quý vị cố gắng ha, trong cái hoàn cảnh gì đó, tại vì thật ra là mình mang nghiệp mà thôi. Quý vị lập gia đình là cũng là nghiệp, ai bảo quý vị chọn vào, đúng không? Quý vị như Thiện Trang nè, Thiện Trang hiện tại đời này thế chỉ thông dong á, thì Thiện Trang nghĩ là nhờ đời quá khứ Thiện Trang phát nguyện rồi. Phát nguyện giống như ngày Mục Quyền Liên á, mà Thiện Trang đời này vẫn phát nguyện tiếp á, là hung tập lại cái nguyện cũ. Và Thiện Trang nhớ trong đầu Thiện Trang nghĩ là đã phát nguyện rồi. Phát nguyện gì quý vị biết không? Con từ nay cho đến thành Phật sẽ không bao giờ lập gia đình. Chưa bao giờ chưa chứng vô sanh á, nguyện là chưa chứng vô sanh, tức là chưa ra khỏi sanh tử luân hồi, nguyện không lập gia đình, không dính cho chuyện đó. Nguyện Phật Bồ Tát gia hộ cho con để con không bị. Cho nên đời này không bị, đời này nhờ gia trì không bị, không dính vào, và không bị thì đỡ hơn, phiền não nó bớt hơn rất là nhiều. Người ta nói là cái chuyện gì nó đã biết thì biết cho tới nơi thì người ta mới không ham, hoặc là không biết cho nên là cũng đỡ. Còn biết giữa chừng á, không được. Cho nên là nhiều khi rất khó, chuyện này rất khó, thì quý vị khéo léo ha, và nói chung là cầu Phật lực gia hộ đi, mình cầu Quán Thế Âm Bồ Tát đi, rồi tự nhiên gia đình mình xây chuyển một cách êm ấm. Nó thì nhận thấy có một cái cô đó, có một cô đó là chồng á, mặc dù bị cô đó kiên quyết đối với chồng, nhưng mà chồng vô cùng sau này rất là khâm phục cô đó, mà hỗ trì cô đấy rất tuyệt vời nữa, thương vợ mình hơn nữa. Thì sao? Thấy chị mình tu tốt quá à. Phải không? Thấy vợ mình tu tốt tự nhiên hỗ trì thôi à, mình sẽ lúc đó là tự nhiên không dám ra ngoài, cũng không dám, không có lăng nhăng. Còn cái người mình tu không tốt á thì chồng mình mới ra ngoài, mới lăng nhăng đó. Cho nên là mình ráng đi, thành tựu cái Phật Bồ Tát gia hộ, tự nhiên họ cũng sống rất tốt với mình, hỗ trì cho mình à, cho nên là điều này là rất khó, nhưng mà quý vị cái khéo léo thôi à, giới Bồ Tát được khai, người tại gia được khai, người xuất gia không khai giới này. Muốn khai giới này phải xả tướng xuất gia. Bây giờ có nhiều người nói là cả người ta xuất gia khai luôn thì không còn Phật pháp nữa. Đây, người xuất gia phạm giới này không còn là người xuất gia. Nên nhớ như vậy. Nên điều này là rất quan trọng. Thì thôi để lần sau để giảng tới tâm bố bản sanh, rồi chắc bản sanh chánh nhân phẩm 25 nói kỹ hơn nữa. Bây giờ hết giờ rồi, quá giờ rồi không? Còn một số câu hỏi nữa thôi để bước khác. Chúng ta học tới đây. Mời quý vị hồi hướng, quá giờ rồi.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.